Bây giờ là 3 giờ chiều ngày thứ Bảy, ngày 27 tháng 9 năm 2014. Tôi mời quý vị chắp tay lại niệm Phật để Thầy chuẩn bị thuyết pháp nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu tôi sẽ giảng qua một cái chương trình mới là coi như giải đáp những cái câu hỏi. Thì đa số các tín đồ mà bên Phật giáo đọc câu đài, anh em quý vị biết đọc câu đài không? Những người nào mà sinh sống tại vùng mà Hội Thánh Tây Ninh đó, thì đó là đọc câu đài. Có một vị Phật tử ở trong Pháp hội này, họ đặt câu hỏi thầy như sau. Họ nói bên cao đài, con là một cái người sống ở Tây Ninh, do đó là khi mà mới 18 tuổi thì mẹ con bắt con đi vào ở trong tòa thánh và làm lễ nhập môn. Quý vị hiểu thì nói gì không? Thì trong đó cổ bây giờ cổ rất thích bên Phật giáo, nhưng mà mẹ cổ thì nói thế này: khi mà quý vị mà bỏ đạo Phật, đã bỏ đạo cao đài mà theo Phật giáo thì bị cái lời thề là tru di tam tộc. Không biết đó có thật, tru di tam tộc. Thì bây giờ câu hỏi này, thật ra tôi cũng có phải một số đệ tử theo từ bên cao đài theo bên đạo Phật. Thì có ai hiểu về đạo cao đài không? Ở trong này có ai hiểu gì căn bản về đạo cao đài không? Hả? Thì cô biết chuyện cái thờ một bát, nhưng mà ai có biết là đạo cao đài đó thì như họ chủ trương họ thờ Chúa Giêsu, thờ Khổng Tử, thờ Quan Thế Âm,
Victoria,
thành ra nhưng mà họ có một lời thề nhập môn. Ở đây tại vì có cái vị Phật tử ngồi trong đó, họ muốn đưa cái bài kinh này về cho gia đình nghe, thành ra tôi mới là câu hỏi ngày hôm qua. Cái gì đó hỏi có lúc ngày hôm qua vô đây thì quý vị một số đã biết rồi đó, như thầy Tài Quán biết phải không? Thì họ cổ nói bây giờ nếu mà cổ rất có duyên với đạo Phật và cổ nghe kinh điển đạo Phật thì thấy nó rõ ràng, nó có cái như là nghe nó thấy nó mix xem, nó có logic, nó rõ ràng nhân quả rồi này kia. Nhưng mà cổ nói bây giờ cổ là có duyên với đạo Phật mà đi bỏ, mẹ cổ nói nếu mà bỏ đạo theo đạo Phật á thì phạm cái lời thề nhập môn là tru di tam tộc. Thì tôi mới đặt câu hỏi, tôi nói là bên cao đài họ có một cái câu là Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, có không? Như vậy mà cái người mà tiên tức là cõi trời, mà tiên ông là Đại Bồ Tát nữa, ở trong cõi trời có những gì chư thiên làm tiên ông, mà Bồ Tát thì lấy đâu mà tru di tam tộc, phải không? Như vậy là ai tru di tam tộc tôi, phải không? Ai lấy cái quyền gì tru di tam tộc tôi? Thành cổ không trả lời được. Hả? Thì tôi nói bây giờ đó, một cái vị tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, tôi không có phỉ báng cậu ra đài, tôi cũng không phỉ báng. Đối với chủ trương của thầy đó là đạo Phật không phỉ báng một đạo nào hết. Đạo Phật xác nhận và công nhận chúng ta, nếu mà chúng ta có cái tinh thần phỉ báng thì chúng ta giống như là đạo Acid, tức là Hồi giáo quá khích đó. Ai mà theo chúng ta thì tha, mà ai không theo chúng ta thì giết. Thì quý vị thấy rõ cái thời Phật còn tại thế, mà sau khi Phật nhập diệt mấy trăm năm sau thì bắt đầu Hồi giáo cũng bắt đầu tàn phá đạo Phật. Thì bây giờ cái phong trào mà ai xịt đó là bên Hồi giáo họ giết những đạo Hồi mà không thuộc cái nhóm đó luôn. Rồi những nhà báo họ chỉ là đơn thuần làm tin tức thôi mà cũng bị đem ra cắt cổ. Có những đứa bé 7-8 tuổi mà cũng bị đem ra cắt cổ luôn. Thì quý vị thấy cái đó là quá tàn nhẫn. Thì bây giờ nếu mà nói đến cái tinh thần đó, mà nói bây giờ đạo cao đài mà ai mà coi như là phản bội đạo cao đài thì bị tru di tam tộc, cái đó là cái tinh thần rất là cổ lỗ sĩ. mà quý vị có biết không, theo cái sự nghiên cứu của thầy đó, cái lời tu di tâm tập chỉ có thời quân chủ mới có thôi, hả? Thời kỳ vua có không quý vị? Mà phạm tội mà coi như là lật đổ hoặc khi quân vua hoặc phạm tội gì đó với vua đó thì mới là tu di tâm tập, hả? Mà thầy cũng nói rõ lần đề này, ai là đứng ra mà có quyền tu di tâm tập? Tu di tâm tập là giết cái đời của ông nội, phải không? Đời cha là tới đời của người đó luôn nữa, mà ở Mỹ, ở Việt Nam cũng không ai có cái quyền đó, phải không? Thành ra về nói cho bà già nghe không có chuyện đó. Mà nhất là cái câu Nam Mô, Nam Mô là quy y Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát mà mang Ha Tát nữa, trời, Bồ Tát và Bồ Tát lớn thì làm gì có tu di tâm tập. Thành ra chỗ này quý vị thấy ai là cái người đứng ra tu di tâm tập? Không có cái gì hết. Mà hơn nữa, cô lúc đó cô mới 18 tuổi, cô cũng chưa có một sự hiểu biết nào hết. Thành đối với đạo Phật, tôi đã nói hoài, ngày nào mà có một cái tôn giáo nào mà tu á, mà coi như là mau phát Bồ Đề Tâm, mà từ bi hỷ xả hơn, mà coi như là được, nghĩa là về cái cõi cực lạc lẹ hơn á, mà ngon hơn á, đơn giản hơn á, quý vị nói tôi cũng sẽ theo liền à. Rõ ràng lắm. Mình phải có cái tinh thần mở rộng như vậy, chứ đừng có bây giờ mình bán trụ là đạo Phật mà là ngon không phải. Ngày nào có cái tôn giáo nào dân chủ hơn Đức Phật, quý vị cứ nói đi, tôi sẵn sàng theo, mình nhớ là ngon hơn à, phải không? Nói về cái đạo Phật mình, bây giờ mình nói những cái cực đoan trong đạo Phật là mình chê thiệt, nhưng mà so ra đạo Phật là cái đạo dân chủ hơn các đạo nào khác. Về vấn đề tự do trong vấn đề mà hôn nhân, hầu như những đạo Phật mình không có cái bắt cái người ngoại đạo theo đạo Phật mình, có không quý vị? Cái thứ hai, mình cũng không bắt buộc phải đi chùa vào ngày chủ nhật, mà bên công giáo và các tôn giáo khác thì bắt buộc phải đi chùa vào ngày chủ nhật, có không quý vị? Đó, rồi nó có nhiều cái chuyện thăm dò, mà bên đây nếu không thích đạo Phật thì cứ trả cái phái quy y mà không bị một lời đe dọa nào hết. Quý vị nhớ rõ, thì đạo Phật là cái đạo cởi trói mà không có bị ràng buộc, mà đạo Phật mà lại quý vị thấy vô quy y Phật mà quy y một cách bừa bãi đó, Phật cũng không có nhận. Thì từ nay tôi cũng rõ ràng lắm, không bao giờ mà tôi có cái chuyện nào, cả những cái sư cô ngồi đây và những Phật tử ngồi đây mang tiếng đệ tử thầy, chưa bao giờ thầy dùng áp lực hay là uy hiếp để quý vị đến với thầy, không có chuyện đó, phải không? Quý vị đến là tự nguyện. Thành từ nay quý vị thấy rõ, đừng có bao giờ nghe một cái tôn giáo nào mà hù dọa quý vị, phải dùng cái trí huệ coi ai là cái người được quyền tu di tâm tập ở cái thế kỷ 21 này. Mà mình nói tu di tâm tập rồi mình nghe lạm, mình nghe đặt coi cái dấu lý nó đặt trên cái gì. Nam Mô Cao Đài, tôi không cần biết Cao Đài Tiên Âm Đại Bồ Tát Ma Tát, thì một vị tiên âm là gì? Họ phải tu thập thiện rồi, họ phải tu thập thiện, không phải làm tiên rồi. Mà thật làm tiên rồi thì không có gì giết chúng sanh, thì chỉ nói cho bà già nghe như đó thôi. Thành ra cái đầu tiên á là quý vị thấy cái gì mà mình thấy mình hợp á thì mình đến. Mà ngay cái vợ chồng nó mà bắt như một ngày nào đó mà một đệ tử của tôi như thầy Cải Quán ấy, phải dỗ đi quy y tôi mới được cái gì, giờ mới là coi như bắt mới chịu cả người giả con nữa, đó là sai rồi. Tức là người ta đến vì vợ, vì chồng, vì cái hôn nhân kia, đâu phải đến niệm Phật đâu, đó là phỉ báng Đức Phật đó quý vị. Thành từ nay thầy nói rõ, không có một tôn giáo nào mà bình đẳng bằng đạo Phật, mà không có một tôn giáo nào mà đặt trên cái luật là nhân quả, mà không có dựa vào một ông giáo chủ ban phước và giáng họa. Quý vị nhớ rõ, bây giờ cái làng Di Đà của mình á, Đức Phật Di Đà ngài có 48 lời nguyện, nhưng mà thật sự ra ngài cũng không có ban cho. Bởi vậy ở dưới làng Di Đà mình có sư cô Như Bình, cũng có cái nguyện gì đó thầy Cải Quán nghe nói thì thầy nghe này.
Xin Đức Phật Di Đà phóng ngọc hào quang để mà trị bệnh.
Trời đất ơi, xin trị bệnh cho bạn. Muốn trị bệnh nó thì chờ ngài dược sư. Đức Phật Di Đà chỉ có 48 lời đại nguyện, trong đó 48 lời đại nguyện là khi mà Đức tôi làm Phật, tôi nguyện như vậy là 48 lời đại nguyện. Còn mà hãy mà một cái người tu sĩ nào mà xin Đức Phật A Di Đà vậy là bà tăng lên một nguyện tới 49 hả? Dạ. Không cầu an cho mà hết bệnh hả?
Thì bệnh cho mấy Phật tử mà cầu an.
Nè hả? Nhưng mà bệnh gì thì bệnh tham chị được không? Rồi, tại giờ tôi hỏi ai biết gì thì tôi không biết rồi. Tại vì trong này có gì nó ngồi, nó ngồi rất ngại. Nếu Phật tử, câu này, nói
đi. Ai gì được Phật, tôi nghe ra thì là Giật Tây Linh.
Rồi.
Nhưng mà tôi không phải là tín đồ của Đạo Cô Đài.
Rồi, ông giải thích đi.
À, thật sự ra đó, Đạo Cô Đài nó có những cái nguồn gốc cũng rất là hay mà tôi không dám mà bất thì giờ quý vị
ông cứ nói đây là vấn đề nhiều tín đồ cao đài họ bị cái lời thề nhập môn.
Và bây giờ trở lại cái lời thề nhập môn đó thì có thể là cái cô mà tín đồ cao đài đó cũng nói không chính xác. Cái lời thề đó là không phải là nếu mà tôi phản đạo đó thì không phải là tru di tam tộc mà trời tru đất diệt. Thí dụ như tôi á, khi mà tôi làm lễ nhập môn rồi, tôi thề là sẽ trung thành với đạo Cao Đài. Nếu tôi phản lời thề đó thì sẽ bị trời tru đất diệt, có nghĩa là không có chỗ dung thân. Nhưng mà nói về đạo Cao Đài, họ có những cái rất là linh ứng, linh thiêng. Bản thân tôi đã có từng cảm nhận. Hồi lúc tôi khoảng 13 tuổi, thì quý vị biết cái tuổi 13, 14, 15, 16 đó, rất là thích cầu cơ. Ở nhà thờ Phật, ông bà thờ ông bà. Nhưng mà tụi tôi có những cái anh chị em, cô cậu nhỏ 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 với nhau cùng tuổi, thích cầu cơ lắm. Tôi làm hoàng cầu cơ cũng có những mẫu tự ABC, ABC, D, A, Ớ đó. Thì tôi cầu cơ á, ma cũng có lên, quỷ cũng có lên, ông địa có lên đó quý vị. Đó. Thì bữa đó mấy anh chị em tôi lên cầu thì thấy cơ giác. Cái tôi có khấn vậy chứ xin vị mà giáng cơ đó cho biết là thần thánh tiên Phật hay là ma quỷ chỉ tiên. Cái xin vị tiên ông hay tiên bài đó cho biết quý danh thì chỉ là tiên A Á Ớ.
Tiên A Á Ớ,
chữ A, chữ Á mà chữ đó tiên A Ớ.
Tiên A Á Ớ.
Rồi tất cả cho quý nha, con rất không biết, con liền nói tiên gì mà tiên Á ớt đi chỗ khác chơi. Thì cái cơ chỉ như thằng khoảng 7-8 năm sau khi tôi có dịp được tiếp cận với đạo Cao Đài, một cái vị hiện tại đã cho tôi quyển lịch sử đạo Cao Đài, tôi ngồi tôi đọc thì họ có kể khai sáng đạo Cao Đài từ đâu ông nào ông nào ông nào, đến khi á tôi đọc cái đoạn giáo chủ của đạo Cao Đài là Đức Tiên A Á Ớ, là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát, tức là Đức Thượng Đế Chí Tôn quý vị. Tôi đọc tới đó rồi hả, xin lỗi người tôi đâu nghe ốc hết, tôi sợ quá sợ rồi thiệt. Tiên A Á Ớ là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát, tức là Đức Thượng Đế Chí Tôn,
tức là vua của trời tam thập tam
đó. Là mà cái lúc mà đó đó, cái thời đó đó là ngài Lý Thế Bạch được sắc phong vào chức vụ đó. Những cái cơ mà họ dám về đó, các vị cầu cơ đó, họ biết là cái ngài Lý Thế Bạch là đang giống như ông Obama hiện diện kỳ đó đó. Nhưng cái bây giờ này tôi đọc cái đó thì tôi rụng rời hai chân, tôi sợ quá rồi. Thì chắc là đã lên khám hồi nhỏ con không biết rằng Tiên Á Ớ là ngài Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát, tức Đức Thượng Đế Chí Tôn, xin ngài tha lỗi con hổn tha hổn hào đó. Rồi sợ thiệt quý vị, đọc nó sợ lắm rồi. Thì câu hiện tại nó thôi bây giờ chú có túc tài hai, chú có thể đi sĩ quan được, và bây giờ chú chưa đi thì bây giờ chú nếu mà chú gia nhập đạo Cao Đài chú tin thì chú sẽ được không là hiện tại hả, người nào có túc tài hai hoặc là sĩ quan không có túc tài hai nhưng mà từ cấp đại quý trở lên thì sẽ được là không hiện tại. Thì tôi á lúc là 6-7 tuổi đã ở chùa rồi, 15-16 tuổi đã từng vô chùa ở rồi, rồi cũng tụng kinh cũng đủ thứ hết, cho nên khi mà chuyển từ một đạo Phật qua đạo khác á thì tôi không có sẵn sàng, tôi chỉ nói rằng tôi không có duyên với đạo Cao Đài và tôi từ chối, tôi không có gia nhập đạo Cao Đài. Thì quý vị đã có nói sơ là bây giờ muốn nhập đạo thì sao làm sao đó, thì trong đó có lời thề, khi mình nhập đạo rồi mình phải thề là nếu phản đạo là trời tru đất diệt. Có thể là cái cô tín đồ đạo Cao Đài đó cổ nghe không có rõ, thành ra cổ nói lại với sư phụ là tru di tâm tập, nhưng mà lời thề là trời tru đất diệt. Thì có một vị hòa thượng của chúng ta, ngài cũng là gốc xuất thân từ đạo Cao Đài, ngài có kể rằng ngài xuất thân là gốc Cao Đài, nhưng mà ngài đi tu Phật giáo và sau đó ngài lên tới hòa thượng thì đâu có trải trước gì đâu.
Hòa thượng Trúc Lâm đó gốc là Cao Đài.
Dạ, dạ, dạ.
Nhưng mà ngài lên tới tổ của Trúc Lâm Yên Tử bây giờ mấy chục cái thiền viện mà cũng chả thấy trời tru đất diệt gì ngài á, mà thấy trời càng ngày càng hộ ngài. Thành ra bây giờ cái vấn đề cầu cơ đó là giống như Việt Kiều về Việt Nam vậy đó, nổ. Tôi hỏi quý vị bây giờ đó, ma nó có thần thông không?
Dạ có đó.
Nó có thần thông mà mình á, mình có thấy được ma không? Mình không thấy được ma, cái đó là nguy hiểm. Mà mấy người Việt Kiều nó về bển mà Việt Cộng nó còn thấy nữa, thấy được mặt mấy cái cô gái, còn thấy được mặt nó đó, mà nó còn giả bộ kỹ sư bác sĩ bởi về Việt Nam rồi đón Việt Kiều tới Việt Cộng, không thấy có một người nào toàn là kỹ sư bác sĩ không, có không quý vị? Thấy không? Thành ra đa số cũng đều nổ lên hết trời hết á. Thành ra cái vấn đề tổ cơ quý vị cẩn thận. Thứ nhất á là các vị Bồ Tát nó không có rảnh đâu đi chơi với mình, quý vị thấy không? Không đi rảnh đâu mà để mà thành ra quý vị thấy cái này là bị lường gạt hết. Nhưng mà nó túng lắm nha quý vị. Tôi nói rõ, mấy cái người sĩ quan ở trong tù đó, hồi xưa họ sống mà họ không biết tin tức ở ngoài, quý vị đã từng ở tù có không? Nói là nhờ cái cầu cơ đó mà hầu như là chính xác luôn. Họ cầu cơ, họ nói biết ra về ngày sau sao họ hỏi những cái tin tức, không biết ông cũng biết cái đó không? Nhiều người ở tù đó, rất họ nói sẽ có những cái gì mà họ có cái hộ pháp mà họ hộ cho những vị sĩ quan mà bị xa cơ để giận rồi họ cũng về, họ nói rất là đúng luôn. Thì để biết cái chuyện đó mà đa số mấy người trong ông này cái đó không, ông biết chuyện đó không? Được thì nói cho mấy người chứ không nghe. Dạ,
đưa người bạn trong tù tức là ông Đậu Nam. Hồi xưa trong tù tôi là Đậu Thước, ông đó là Đậu Nam.
Sao ông được tên là Đậu Thước?
Vì tôi tên Thước
à.
Lúc đó con ăn chay đường rồi thầy.
Dạ.
Trong tù
còn thầy tự bán gì Đậu Thước
rồi thì, chú cô bước qua nè, chú cô bước qua chúng tôi ba bộ ba.
Ủa, tức là ăn chay trường, ông ở tù ăn chay trường.
Ăn chay trường, chú bước qua là ông Đậu Bình.
Dạ.
Ba chúng tôi là bộ ba mà nói nhau là gần như mật ngữ, đâu dám nói nhiều.
Yeah.
Một ông thì nghĩa là nó bám nó còng là chú của Phước Quan, ông Cao Đài này là ông tổng thư ký Cao Đài, Hoàng Đức Nhã lại nhà ông ta không thèm mở cửa, nó bấm giống như sư phụ, là bấm chuông ông ta bấm quẹ không có, và nó cũng là hại lắm. Thì chúng tôi trao đổi nhau nói chuyện mật ngữ không dám nói nhiều là nó còng nó cả lũ á. Nói chuyện nhiều khi vô dơ nó ở gì gì đó, trời men nước đó, nhưng có một con nhỏ nha. Thì ông Đậu Nam này, ông rất thân với tôi.
Đậu Nam Cao Đài, ông Cao Đài nha.
Tổng thư ký Cao Đài. Thì ông ta kể là cái thời gian mà cái lúc vô tù đó, cái người mà hồi xưa mà ở tá túc trong chùa Cao Đài đó, bây giờ nó là cán bộ. Mà hồi xưa ta mồi đó, cái thằng đó rót nước trà, cung kính mời người ta. Cuộc đời thay đổi vậy đó, giờ vô tù gặp nó. Là ông ta cũng nóng rét lắm, biết người biết ta mà. Thì ông ta không có nói nhiều, nhưng mà cái cô Phật tử như ông Huynh cười nói đó, có thể cô ta nói lầm. Mà ông ta cũng chưa có nói luôn vấn đề trời tôi bất diệt. Nhưng mà nói gốc cái đạo Cao Đài này xuất phát từ
Cường Đệ.
Từ Nhật, từ thời Cường Đệ đi học ở Nhật. Chứ không phải ở Việt Nam mình không có. Việt Nam mình Phật giáo Hòa Hảo có cái quyền cuốn sổ, gốc từ Phật giáo. Nhưng mà dưới này mình biến dạng cho nó dễ hiểu cho dân gian ở vùng miền Tây. Nhưng mà gốc vẫn là Phật. Còn riêng Cao Đài là gốc từ Nhật. Vì lẽ đó cho nên năm 1900, trước năm 75, thì cái lúc đó là thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Thì có lần cũng cầu cơ thế này, thì cũng Cao Đài thì ông Diệp á, mắt cho biết Trung Quốc á, nó ếm cái nước Việt Nam mình. Ếm mất không có vua, tức là vua Bảo Đại lúc ra đi rồi, mà ếm luôn không có tổng thống luôn. Đây câu chuyện gần lần đầu tiên con mới kể.
Cứ kể thì thôi. Tức là mời quý vị nghe Đầu Thước kể.
Thì lúc đó cầu cơ ở ta ở một đêm đó ở tòa thánh Ninh, cho là cái ông về giáng cơ nói rằng các đệ tử cần phải làm chuyện này để mà đóng góp xây dựng cái miền Nam.
vì gì Tàu nói rõ ràng Tàu nó ếm một cái lá bùa ở trên núi Cấm Sư.
Yeah.
Ếm một lá bùa đó cho mình không có, không có, nói đó là không có tổng thống luôn đó. Tức là mình trả thành con trong nhưng mà nó chiếm như hình thức bây giờ nó chiếm, hình thức nó chiếm lần lần là vậy, coi như mình có bộ chính trị mà thật sự là nô tỳ của nó thôi, cái hình thức vậy đó. Mà lúc đó ông Đạo Nam tôi lửa, lúc đó ở tù vừa đi làm mà vừa ông nói kể nghe, thì chính cái tòa tổng lãnh sự Nhật ở Sài Gòn đó đã đóng góp giúp rất nhiều trong vấn đề này nè, mà đi gỡ cái lá bùa ếm. Lý do là sao gỡ được? Thời đại diễn hòa, thời của tổng thống Thiệu, thì còn đại can ông tiên ông nói đó, bây giờ muốn làm gì đó thì phải đi qua tận Campuchia, đến một cái chùa nào ông Đạo Nam nói rất rõ, chùa nào đó cái ông Phật mà đứng ở ngoài giống như ông Hộ Pháp, ông Tiêu mình nó đứng ngoài.
Yeah, ông Tiêu.
Thì có cái bên tay trái đó, trong đó có cái bản đồ cái mắt đó, muốn lên mà lấy phá được cái ếm của ông Trung Quốc đó ở trên núi Cấm đó, thì phải qua tận bên Campuchia lấy cái bản đồ đó mới đến tận nơi này, tận lên núi Cấm, và trong đó có cả câu thần chú luôn. Thì xuất phát từ ở Tây Ninh, đâu ai biết, thì mới theo đó mới là tổ chức mới đi qua bên đó được mà gỡ cái lấy bản đồ được mà đi phá cái sự ếm của Trung Quốc. Thì lúc đó bên cao đài tổ chức vậy, thì ông Đạo Nam này là tổng thư ký cao đài mới liên lạc với chính quyền, thì trình bày chính quyền là nói gì lý do an nguy của dân tộc, thì chính quyền cũng không có tin lắm, nhưng mà điều dù sao đây cũng là tôn giáo, từ đó giờ chưa có làm cái chuyện gì mà sai trái với quốc gia, đồng ý cho đi nhưng mà dưới điều kiện làm sao cho khéo, đừng để cho nghe là bên Campuchia nó phát hiện thì ông hoặc khó nó nói chuyện. Lúc đó cái ông gì lúc có tặng thư tiết này gì Thanh Thư đó, ông gì Thanh Thư kiến
ngồi với tù hả,
ông phải gì ông Thanh Thư phải không đó, đó. Thì nó đến Lợi nó mới bắt cóc trong đó. Một buổi sáng Lợi nghe, buổi sáng đó, Lợi nghe là Lợi gặp ổng mời chào bắt tay nói là uống cà phê. Thì Lợi nói uống cà phê xong rồi cái là nói bây giờ có một cái chuyện quan trọng gì về hiện tình đất nước miền Nam, ông vui lòng giúp chúng tôi đi trong vòng một tuần lễ. Thì ông đó ổng trong thế bị thiệt, ổng mới gọi cho bà xã ổng nói mất cái công tác ngoài Đà Nẵng không có gì được, rồi đại khái nhà nghe là em lo gì cũng chuyện gì đi. Thì ổng đi với mấy đoàn của cao đài đi qua Campuchia, thì cách biên giới Campuchia từ ở cảng lớn đi qua Campuchia không có xa, nhưng mà đi đường bộ. Thì đi đường bộ qua đến đúng theo như trong cái cơ cầu vậy đó, đến đúng chùa đó, đến đúng ngay vậy đó, rồi cái ông này bị ổng tạc tượng mà đặt được, ổng tất chấp được, làm xong rồi ổng dùng xi măng ổng tất chấp lại, coi như là nó tóm lại là người dân ở Campuchia cũng biết, mà hơn nữa là cái chùa đó nó quan vắng ít người, nó không phải đông, do đó lửa lúc mà yên tĩnh chứ tức là ít người, thì mới đập cái tay theo như là cơ đập cái chỗ cánh tay này lấy cái bản đồ ra, thì
cũng có bản đồ luôn,
có bản đồ đi vậy. Thì trong cái tóm đi đó, đi lấy được đem về mừng lắm. Thì trên đường đi về, đi tới dòng sông mà biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, thì đùng cái có Việt Cộng nó quánh như quốc gia mà, thì mặt trận đang đánh đó, cái tóm đi đó không đi được nữa, mới chôn cái bản đồ đó dưới một gốc cây mà lửa trong rừng mà cây cao nhất, đừng làm cái đèn, làm cái
điện, yeah.
Mà sao này thì mới cử người nó bò đi về liên lạc với bên cao đài Tây Ninh á, cao đài Tây Ninh mới cử người xuống mới nói với bên chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn, thì ở ông Đạo Nam ở tổng thư ký liên lạc, thì bây giờ mặt trận đang đánh tôi thấy được, mới nói với tòa tổng lãnh sự Nhật, tòa tổng lãnh sự Nhật nó mới đứng ra, bởi vì nó gốc cao đài này là từ bên Nhật, do đó nó cũng có cái cảm tình, do đó lên nó nói với bên phía tổng lãnh sự, nó dàn xếp cho nghe là coi lại cái như một cái mặt trận đánh đó vừa chấm dứt xong là có mặc lệnh cái đàn này kia bò đi về liền, chứ nếu không có liên lạc được thì mình đâu biết bị dựng bên dân sự bên quân đội mà chiến tranh đang đánh đâu biết được, nhờ cái Nhật nó cứ nhúng tay vô, chính quyền mình mới cho biết là mặt trận sẽ chấm dứt lúc mấy giờ buổi chiều nay vậy đó, tối đó về về Tây Ninh, thì khi về Tây Ninh mới là cũng như làm một lễ là nó tạ ơn tiên ông cho cơ vậy đó, mới trình bày đó. Thì cái cơ tiếp tục đó là kêu đi về nước cấm, hướng nước cấm ở tọa độ đó vậy vậy vậy, đúng theo như bản đồ lên đó rồi đọc câu thần chú. Mà cái tảng đá bự lắm sư phụ, theo đạo Nam nói tảng đá bự mà mình nhìn không ra, nó kiếm cái lá bụi đó. Thì nhờ câu thần chú của bên câu đài cho đọc câu thần chú, tất cả đều nghĩa là mà cái từ mà từ ở Tây Ninh mà đi xuống đó rồi đi lên tới chỗ đó rồi đi qua cái cặn mà những cái đồn địa phương quân đó, làm sao mà cho tụi nó được có nghi ngờ, bị gì địa phương quân nghi ngờ được là cộng sản nó biết, sợ cái tôi cộng sản làm dùng á, mà thấy cộng sản làm dùng biết được á thì quan thầy nó biết. Câu đài thì không cũng bên câu đài cũng sợ như đó đó, thành ra đi lén lút mà đi rất khéo được lên tới đó rồi đọc câu thần chú, cái cảm đá tự nhiên giống như gặp một cái nổ ra rồi lấy cái quệ nó ra mới đem về tận Sài Gòn, rồi tổng thống Thiệu Thời và nó nhã mới cho dứt tại chiếc tàu đi ra ra biển phía nam đi về hướng Indonesia tới ở giữa khoảng đó mới là bỏ cái lá bùa để xuyên biển. Và cũng có những câu thần chú thần minh câu này ông mắt bảo đó bỏ xuống đó.
Mà cái đó là ông Đạo Nam kể cho
ông Nam kể, con không thấy nhưng mà khi lúc đó cậu ông kể thì mình nghe kể qua đó, lúc đó con cũng không tin lắm, nhưng mà càng lúc càng thấy đúng là Trung Quốc thâm độc, nó thâm độc từ lâu, nó phải mới xuất hiện trong vòng mấy mươi năm nay, xuất hiện trước đó nó thâm độc là chứng tỏ rằng nó sở dĩ nó để nó giúp cho cộng sản là chiếm miền Nam chứ không phải nó thương gì cộng sản miền Bắc, thấy chưa? Mà phải chiếm miền Nam xong nữa là sau đó là này cổ ngộ mà cái âm mưu thâm độc.
Thật ra đó thì cảm ơn một đoàn hữu là quán chánh định vấn đề. Khi hồi nhỏ thầy hỏi gì hòa thượng thầy của thầy đó, thì ông nói là sau khi mà Pháp chiếm Đông Dương và Việt Nam trở thành thuộc địa, và sau đó cái hoàng triều của chúng ta là coi như là mất rồi đúng không gì nhớ đó, thì cái phong trào Cao Đài là một cái nhóm là cường để, họ đi qua phong trào Đông Chu để họ đi qua Nhật, họ tìm cái một bên đó là đi phong trào cho người ta các thanh niên đi qua bên Nhật để học hỏi cái văn minh của người Nhật để về giành lại chủ quyền cho dân tộc Việt Nam,
mà
là cùng lúc cái Phan Bội Châu. Nhưng mà bên đó thì họ là chủ trương là phục hồi lại chế độ quân chủ. Thành quý vị về Đội Thánh Tây Ninh hoặc tôi không biết đúng sai, tại vì cái tuổi tôi nó còn nhỏ thôi, thì ở trong Đội Thánh Tây Ninh họ có chức sắc mặc đồ như là vua hết rồi, có vua, có đơn vị, có này kia y chang hết, phải không quý vị? Thì và kể cả Cao Đài cũng có quân đội nữa, thành một cái hình thức mà họ để cho người Pháp không biết là một cái tổ chức để họ phục hồi dựa vào cái thế của Nhật, phong trào đi qua Nhật để mà học cái văn minh của người Nhật. Vì Nhật trước đó là một cường quốc, mà Việt Nam này lúc đó là còn nhiều tiểu đó, thành họ dựa vào đó, thành họ muốn lập một cái tôn giáo để cho người Pháp không biết rằng mình đang là lập một cái chế độ để phục hồi là quân chủ. Thành ra vô cái tòa thánh vì thấy nó có chức sắc, nó có y phục giống như một triều đình. Cái đó là ông hòa thượng thầy của thầy là hòa thượng Huệ Thành, ông chỉ nói như vậy thôi. Nó ngoài ra thì tôi hỏi cái cầu cơ này có đúng không hòa thượng? Ông nói cơ đó thì có đúng và không đúng, nhưng mà con không có chứng quả, con đâu có biết cái người mà lên cơ đó là ai. Thành ra đa số đó mấy cái người lên đầu nó có họ đều nói là những cái chức vụ rất là lớn, như vậy thế này ông lên bà xuống họ xưng tùm lum, mà thật sự vị đó là Quan Thế Bồ Tát hay vị đó là một vị Bồ Tát, họ có thần lực không cần phải dựa vào cái cơ cái gì hết. Đó là cái điểm rất là quan trọng. Thành từ nay thầy nói rõ với vị là ở trong cái vấn đề đạo Cao Đài, mà nếu như cái lời thề cái gì nó vẫn ngồi đây thèm, nó nói người nó có mặt đây nè, thì thật sự ra những cái lời thề mà nó như vậy không đúng. Mà thầy có một số phật tử đạo Cao Đài theo thầy đó, thì là họ đi qua họ chỉ là trình bày với cái người đó thôi, họ trình bày nó bây giờ nó tôi họ hỏi tôi họ muốn đi sao, tôi nói tôi không bắt ông phản đạo Cao Đài, nghĩa là trong nhà bà già cô có cái bàn thờ một mắt thờ Cao Đài thời, thì cô vẫn được quyền đến để lễ bái, tại vì mình không có phỉ báng ai. Đức Phật xác nhận Đức Phật không hủy bỏ tất cả các tôn giáo khác, nhưng mà Đức Phật là một triết lý, Đức Phật là một chân lý, ai theo Phật là một chân lý chứ không phải là tôn giáo không tôn thờ. Đức Phật cũng cấm mình tôn thờ Đức Phật là cái gì ban phước và giảng hòa, Phật không ban phước và giảng hòa, Phật chỉ cho mình một cái chân lý, hay mình đi về thì mình trở thành người tốt, mình đi về trở thành người xấu, chứ không có ai mà phạt thù mình hết. Thành ra từ nay quý vị không có cần mà phải là lời thề nhập môn bỏ đạo gì hết. Quý vị có thể giữ đạo Cao Đài, quý vị có thể giữ đạo Công giáo đối với thầy, nhưng mà thầy, quý vị đến với tôi đó, quý vị chỉ cần đứng trước bàn thờ Cao Đài Thiên Ông Đại Bồ Tát mà quý vị thề trước Thiên Ông con giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu, không vọng ngữ. Rồi như vậy là quý vị cũng trở thành ra là Phật tử, mặc dù quý vị là cái gì đi nữa. Thì vừa rồi có một cái đám mà họ chấp nhất là họ bắt buộc phải theo đạo Công giáo, thì gia đình hai bên cũng từ nhau, một bên là người Đà Nẵng, một bên là người Huế. Rồi hỏi thầy, bây giờ nó bắt tôi làm lễ trong nhà thờ sao? Tôi nói rất là đơn giản, chỉ kêu nó đứng trước mặt ông cha và bà là cầm cái giấy quy y và đọc lại năm giới trước mặt cha, trước mặt cha, trước mặt Chúa, nhân danh Cha, Chúa, Thánh Thần, Amen. Con xin giữ ý nguyện trọn đời không giết hại chúng sanh, con không tham lam trộm cắp tài sản chúng sanh, con không ngoại tình, con không nói láo, con không uống rượu, con xin quỳ trước mặt của cha, được không? Rồi như vậy không là con có việc đi đâu, vậy đó, không có gì hết. Thành đối với thầy chỉ chấp về danh từ thôi. Thành khi mình hiểu đạo rồi đó, chúng ta đi theo tinh thần Di Ma Cật cho thầy đi. Cái bộ kinh Di Ma Cật, bây giờ trở lại vấn đề, một Phật tử họ đặt câu hỏi với thầy: kính bạch thầy, sau khi thầy giảng cái bộ kinh Di Ma Cật con thấy quá hay, thì con hỏi một số chư tăng thì họ nói rằng ông Di Ma Cật là nhân vật không có thật, là một nhân vật cũng như là giả tưởng bên Đại Thừa, rồi đặt ra để mà nêu cao cái tinh thần của người cư sĩ. Thành ra hôm nay sẵn dịp thượng tọa về ở bên Vallejo, thì xin thượng tọa cho biết là ông Di Ma Cật có phải là một nhân vật giống như ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài La Hầu La, là những nhân vật lịch sử có thật, và họ Thích Ca cũng là một nhân vật lịch sử có thật, có dòng họ Thích, mà tại vì với vị thầy đó họ nói thế này: một cái ông mà Di Ma Cật mà có thể cái phòng ông rất là nhỏ xíu à. Họ nói hình họ nghiên cứu cái lịch sử là khi ngài Huyền Trang á, ngài đi qua bên Thỉnh Kinh á, thì ngài vào cái chỗ ông Di Ma Cật có cái chỗ nhà, thì ông đo cái nhà của cái phòng của Di Ma Cật chỉ có 10 mét vuông à, mà làm sao chứa được tất cả những bao nhiêu ngàn tăng ni ở trong đó, rồi đem những cái tòa sư tử các nơi. Thành ra họ nói cái đó là huyền nghĩa chứ không có thật. Thì bữa nay tôi phải lấy cái tài liệu của Di Ma Cật ra tôi trả lời, tại vì mình nó có hai cái trường hợp, mình phải thấy rõ là cái bụi Di Ma Cật này nó xuất phát từ đâu. Mà thật ra kinh Di Ma Cật, trước khi tôi nói có thật hay không thì tôi xin nói cái này để quý vị nghe: kinh Di Ma Cật là một kinh thuộc hệ thống tư tưởng Đại Thừa Viên Đốn, tức là giáo lý Đại Thừa. Giáo lý kinh Di Ma Cật khai thị con người về pháp môn giải thoát bất khả tư nghị, là không có tưởng tượng được. Bây giờ quý vị nghe, một ông nhà giàu có vợ có con đầy đủ phụ tùng ngũ dục, vậy mà hàng đại đệ tử của Phật không có ông nào mà có thể đấu đáp lại. Quý vị thấy rõ không? Như vậy cho thấy rằng tất cả các bộ kinh Di Ma Cật đều không cao tụng cái vai trò của mấy cái ông Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên, Ca Diếp, Ca Kim Diên, mà trong này chỉ nói tới cái hàng đại Bồ Tát thôi. Mà có sự thi xuất gián có luôn cả mấy ông đại đệ tử, nhưng mà cái hàng mà tu sĩ xuất gia lúc đó là bị lu mờ với cái bộ kinh Di Ma Cật này. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ lắng nghe nè. Bộ kinh Di Ma Cật là bộ kinh pháp môn khai thị về Đại Thừa bất khả tư nghị, là không thể tưởng tượng được. Đó là ai ai trong chúng ta nếu có khả năng đoạn trừ vô minh và phiền não thì sẽ thành Phật. Kinh Di Ma Cật và khẳng định rằng quả vô thượng Bồ Đề không phải là cứ hứa hẹn cho mọi người để mỏi mòn ước mơ trong đời, mà trong tất cả chúng sinh ai ai cũng có khả năng đạt đến bằng nghị lực và trí huệ của mình. Nguyên nhân tại sao Kinh Di Ma Cật được ra đời, lịch sử truyền bá chân lý của Đức Phật được diễn biến như sau: thời kỳ Phật giáo nguyên thủy hay là thời kỳ Đức Phật còn tại thế, trong suốt 49 năm mà có kinh điển bên Bali thì họ để cái chỗ có 45 năm thôi, nhớ nhà có chỗ thì để 75 năm nhưng mà đa số thì nói là 49 năm. Hoàng pháp chính Đức Phật cùng chư tăng đã hoàng pháp, đem ánh đạo vàng đến cho mọi người từ thôn quê đến thành thị, từ Nam đến Bắc Ấn Độ, từ Đông qua Tây Ấn Độ, không phân biệt nam nữ giàu nghèo. Ngài đã treo giống từ bi và đem pháp màu giáo hóa chúng sanh, biết bao người đã được giải thoát, giác ngộ và thực hành chân lý huyền diệu này. Chính Đức Phật và chư đệ tử đã hoạt động rất tích cực, không ngừng nghỉ cho đến khi Ngài nhập diệt với cây Sa La. Ngài luôn chủ trương rằng đạo Phật phải nhập thế vào đời để cứu vớt chúng sanh còn đang lặn lội trong vòng sinh tử triền miên. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài và chư đệ tử thường tu tập và tịnh dưỡng tại núi Linh Thú, Kỳ Sa Quật. Vì khí hậu nơi đây luôn luôn mát mẻ, những hàng ngày Ngài dẫn xuống thành Vương Xá để thất thực và thuyết pháp độ sanh cho Phật tử tại gia. Khi lên đỉnh Thú Sơn thì thuyết pháp cho chúng xuất gia, Ngài thuyết pháp cho hai chúng. Khi đi khắc thực thì xuất cho đại gia, lên núi thì xuất cho chư tăng. Thời kỳ các bộ phái, tức là thời kỳ tiểu thừa hay năm tâm, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử của Phật như Ngài Đại Ca Diếp, Phú Lô Na, A Nan v.v. đều lần lượt qua đời. Tinh thần nhập thế của đời chúng sinh không còn tích cực thi hành như trước, mà các vị tăng sĩ Phật giáo bây giờ ẩn lặng tại rừng sâu núi thẳm để tìm đường giải thoát cho riêng mình và chỉ đề cao công đức xuất gia. Khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, Phật giáo được chia thành nhiều bộ phái và mỗi bộ phái giảng giải lời Phật theo cái sự suy nghĩ của cái vị trưởng lão cầm đầu bộ phái này. Tuy là nhiều nhưng phần lớn các bộ phái được chia làm hai nhóm: nhóm bảo thủ, đây là nhóm tăng sĩ hợp lại tại thành Tỳ Xá Ly với chủ trương rằng không nên sửa đổi những điều lực của Phật truyền dạy. Mặc dù Đức Thế Tôn đã có di huấn là nếu chư tăng đồng ý cùng nhau nếu thấy điều lực nào của Như Lai đã chế định là ít quan trọng thì được phép sửa chữa. Đây là chủ trương bảo thủ dựa theo quan niệm của tôn giả Đại Ca Diếp. Khi Ngài còn sống thì nhóm này được gọi là Thượng Tọa Bộ. Cái nhóm này là cái nhóm 500 ông Đại A-la-hán đầu tiên kết tập kinh điển thời kỳ đó không có Diếp, mà mấy ông làm như văn chương truyền khẩu. Nghe A Nan nói câu gì rồi hỏi lại trong 500 này nghe có đúng không, nghe có đúng không, nghe có đúng là xác nhận không có kinh điển. Mà nhóm này Thượng Tọa Bộ là giả sử như sau này, khi mà tôi không còn nữa thì cái nhóm trong là trong chùa của tôi này, cái hệ thống này là thầy Thông Quang giảng gì dài giảng gì, thì cái nhóm mà đứng đầu những cái gì mà đại đệ tử đầu tiên của tôi đứng trong hành, họ nói là thầy Như Giai nói vậy. Nhưng mà rồi cái nhóm đại chúng bộ là những cái Phật tử trong 3000 cái người đệ tử thầy hợp, cái này không đúng, cái kia không đúng đó, thằng cái gì bắn nghe đây. Rồi nhóm Tâm Tiến, nhóm này chủ trương sửa đổi 10 điều luật của Phật sau khi nhóm họp ở thành Tỳ Xá Ly cho hợp với hoàn cảnh của xã hội thời bấy giờ. Đây là nhóm đại chúng bộ rất đông đảo gồm tăng ni và Phật tử tại gia, mở đầu cho sự canh thân của Phật giáo. Cải cách và bảo thủ luôn luôn là hai thế cực đối chọi nhau, tạo thành những xung đột không thể tránh được trong tăng đoàn. Mặc dù có sự mâu thuẫn lớn giữa hai nhóm bảo thủ và Tâm Tiến, nhưng chí hướng tu hành của các vị tăng sĩ Phật giáo trong thời kỳ này vẫn là tự lợi, tự giác và xa lánh cuộc đời tội lỗi cấu xa để mưu cầu giải thoát cho riêng mình, mà cứu cánh là ai cũng muốn đạt quả vị A-la-hán được nhập Niết Bàn. Không làm lợi ích thì ông nào cũng muốn. Phật vừa nhập Niết Bàn xong thì 1250 vị đại A-la-hán thì đã có hơn phân nửa là nhập Niết Bàn rồi. Tới hồi khi kết tập lần đầu tiên chỉ còn lại có 500 vị, quý vị thấy kinh khủng không? Là ông nào cũng nói tu lúc chương trình tự lợi và tự giác, không có lợi ích thì chưa chúng sanh. Vì đã ra khỏi tam giới, tức là chứng A-la-hán không còn dướng bệnh sinh tử luân hồi, nên họ hưởng sự an lạc của Niết Bàn mà quên mất bao nhiêu chúng sanh còn đang trôi nổi trong biển khổ trầm luân. Còn chủ yếu hành đạo của người Phật tử tại gia là chỉ bố thí cầu phước mà thôi. Quý vị thấy, dạy cho cư sĩ chỉ là bố thí và cầu phước mà thôi. Phật tử tại gia được khuyên chỉ nên làm lành gánh giữ và đem tài sản sở hữu của mình cung cấp cúng dường cho chúng xuất gia. Bố thí cho kẻ khốn cùng, cho người nghèo khổ sẽ được phước sớm báo được cõi trời. Nhưng Phật tử tại gia không có cơ hội tu học thấu hiểu những chân lý cao siêu huyền diệu để thoát ra khỏi luân hồi sanh tử. Tôi nhắc lại cái đoạn này, quý vị nhớ các cô đọc không? Ông Cấp Cổ Độc là một cái vị đại thí chủ của Đức Phật còn tại thế, mà cái cuộc đời ông thì quý vị đã hiểu rồi. Ông này ông lót vàng, ông mua tịnh xá cho Phật, mà ông kính trọng Pháp Quán. Thành ra ông hàng ngày ông chỉ đến tịnh xá ông thăm Phật, rồi ông coi tất cả sinh hoạt thiếu cái gì ông cúng dường cái đó. Và ông chứng ra cái quả vị Tu Đà Hoàng khi mà cái tịnh xá kỳ viên vừa xây xong. Nhưng con trai của ông là công tử Sa La cũng nhờ tu mướn mà chứng quả Tu Đà Hoàng. Cuối cùng khi mà ông lâm chung bị bệnh á, thì mới Phật mới sai Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên lợi giảng cho ông một bài pháp. Thì nghe xong ông chứng lên cái từ thánh lệch A-na-hàm, thì ông mới nói tại sao khi chúng con còn khỏe mạnh mà các vị thánh tăng này không chịu dạy cho con cái giáo pháp này, mà để cái giờ chót mới dạy cho con. Thì con có một yêu cầu, từ nay các vị nên đem cái pháp này để mà giảng cho hàng cư sĩ chúng con. Là quý vị nhớ ngay cái thời đó, cư sĩ tại gia chỉ khuyến khích là bố thí cúng dường, không bao giờ dạy những pháp đại thừa mà chính ông. Cái ông Cấp Cổ Độc là cái ông được nếm cái mùi vị nghe pháp đại thừa. Là quý vị phải lắng nghe đây nè. thời kỳ phát triển của Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc Tông, thầy trò chúng ta là Phật giáo gì quý vị? Bắc Tông Đại Thừa. Khoảng 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, tức là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, phong trào vận động Đại Thừa bắt đầu xuất hiện. Đây là thời kỳ đánh dấu một khúc bên mới cho lịch sử canh tân Phật giáo. Mặc dù tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng mới, nhưng nó không thể tách rời tư tưởng Đạo Phật nguyên thủy, mà chỉ triển khai cho phù hợp với tinh thần và bản ý của Đức Phật. Cũng nên nhấn mạnh rằng sau mấy trăm năm tranh giành ảnh hưởng, các bộ phái tiểu thừa đã đưa Phật giáo đi quá xa tinh thần Đạo Phật nguyên thủy. Tệ hại hơn nữa, các bộ phái lại chấp chặt vào kinh điển làm cho Đạo Phật bị cứng nhắc. Vì thế Đạo Phật bị lui dần vào tận chốn sơn lâm cùng cấp, xa lánh xã hội con người, làm cho sinh khí Phật giáo không còn hoạt động tích cực như thời Đức Phật còn tại thế. Thêm nữa, Đạo Phật nguyên thủy chủ trương rằng chỉ có người xuất gia đã từ bỏ gia đình thế tục, không vợ, không con, không tài sản mới có thể tích cực tu tập thiền định để chứng đạt quả vị niết bàn. Còn Phật tử tại gia vì dướng bận thê nhi, tài sản và dục lạc khó mà tu tập, và dĩ nhiên nếu không thể đi sâu vào thiền định thì vĩnh viễn không chứng đạt được chân lý. Vì thế vai trò của người cư sĩ tại gia chỉ là hộ pháp mà thôi. Do đó pháp môn cao nhất của hàng Phật tử tại gia là tu tập Bát Quan Trai Giới mà thôi, là cái pháp môn bây giờ quý vị đang tu đây, quý vị lắng nghe. Chủ trương như vậy không có gì sai, nhưng đây không phải là bản ý của Đức Phật và tôn chỉ của Phật, là tự độ, độ tha và tự giác, giác tha, tự mình giác ngộ mà phải đem cái giác ngộ ra cho tha nhân. Như chính Đức Phật đã nhiều lần khẳng định, người tại gia nếu đoạn trừ các lậu hoặc để tâm được hoàn toàn thanh tịnh thì vẫn được giải thoát. Tuy nhiên các bộ phái tiểu thừa đã đóng chặt cánh cửa cơ hội giải thoát của Phật tử tại gia, và Đạo Phật chỉ dành riêng cho thiểu số tăng sĩ mà thôi. Đây là con đường vô Đạo Phật và chỗ bế tắc, vì mục đích cứu cánh với Đạo Phật là cứu độ tất cả chúng sanh thoát khổ. Trong Đại Thừa, vai trò của Bồ Tát và Bồ Tát đạo dựa trên nền tảng của Bát Nhã. Thí dụ bố thí theo quan điểm tiểu thừa chỉ là cái mục đích tạo phước để mà sinh lên cõi trời, nhưng dựa trên tư tưởng Bát Nhã thì bố thí bây giờ không phải chỉ là ban phát của cả vật chất, là phương tiện dẫn đến tự tánh thanh tịnh trở về với cái Phật tâm của mình. Sự bố thí không nhằm mục đích sinh thiên nữa, mà nhằm thẳng đến cứu cánh thành Phật. Bố thí theo tư tưởng Đại Thừa không chỉ nhằm vào của cải vật chất, mà bao hàm cả ba phương tiện tài thí, pháp thí và vô quỷ thí. Muốn thực hành viên mãn tài thí, Bồ Tát phải giàu có. Muốn thực hành pháp thí viên dung, Bồ Tát phải có kiến thức. Và sau cùng, muốn thành tựu pháp môn vô quỷ thí, Bồ Tát phải cần có nghị lực và dũng cảm. Do đó ba đức tánh bi trí dũng là phương châm hành đạo của Bồ Tát. Đại Thừa là cổ xe của Bồ Tát, vì thế tư tưởng Đại Thừa thì phải thương và gánh vác tất cả chúng sanh. Chủ yếu của tư tưởng Đại Thừa là phục hưng tinh thần hoạt động của Phật giáo nguyên thủy, đó là đề cao và khuyến khích phong trào học Phật và tu Phật cho cả hai giới, xuất gia, tăng ni và tại gia là cư sĩ. Tư tưởng cấp tiến này đã mang một luồng sinh khí mới về Đạo Phật, làm cho mọi người có cơ hội thực hành Bồ Tát Đạo và đem Phật Pháp vào thế gian để tự tìm giải thoát giác ngộ ở ngay trong cuộc đời này. Cú cách tối hậu bây giờ của người xuất gia và Phật tử tại gia là tự độ và độ tha, rồi tự giác, rồi giác tha. Chính là lý tưởng tự giác, rồi giác tha sẽ đem con người gần với nhau, bởi vì tất cả chúng sanh đều có liên hệ mật thiết với nhau, không thể tách rời. Đó là tất cả là một, mà đây là một chân lý. Và quý vị nhớ bên tinh thần của Kinh Di Văn Cạch là thế này. Bên tinh thần tiểu thừa, chúng ta tôn sùng Đức Phật, tôn sùng các vị A-la-hán, tôn sùng các vị tăng ni, mà chúng ta quên rằng bây giờ quý vị đi hoàn pháp, mà tôi chỉ dựa vào ông Phật, chúng tôi dựa vào chư Tăng, mà chúng tôi quên là nhờ có chúng sanh là các hàng cư sĩ thì Phật Pháp mới trường tồn. Quý vị có đồng ý không? Hả? Thì tinh thần Đại Thừa có thể nhắm chính là các hàng cư sĩ này. Hả? Không có chúng sanh, không có chư sĩ thì làm gì có chùa chiền, làm gì có hoàn pháp. Hỏi nó có Phật Thích Ca ra đời mà không có cái hàng cư sĩ, không có cái hàng chúng sanh đại chúng thì làm gì? Phải có. Thành từ nay quý vị để ý một cái, chính những người nào tu Đại Thừa là dựa lên cái hàng đại số, đa số là chúng sanh còn mê muội này. Quý vị thấy rõ không? Quý vị còn đang khổ này mà dựa trên đó thì quý vị thành công. Còn quý vị dựa vào, tôi nói thí dụ bây giờ quý vị dựa vào một cái giai cấp nào, nhất là tăng sĩ. Nhưng mà thật ra không phải nói như vậy để thầy phỉ báng cái giai cấp tu sĩ. Cũng như hồi nãy khi mà ngồi để ăn Bát Quan Trai, cư sĩ họ quỳ xuống, họ dâng một bản thơ. Chúng ta phải tự xấu hổ. Xấu hổ là gì? Tất cả thầy, tất cả mấy sư cô đây, nếu mà không cạo đầu, không mượn cái giới lực của Phật, không mượn cái hình tướng của Phật, thì phước ba, thì Dũng xin lỗi nó, bao giờ nó quỳ nó lại như vậy, nó lại đây, nó lại cái gì, rồi mình lại vì cái y áo của Đức Phật. Thành ra từ đó mình phải càng thúc liễm, một lần mà ngồi như vậy, Đức Phật nói là cái vị thầy mà trong trưởng thầy cả đó, phải nói rõ là quý vị nên xấu hổ, quý vị nên thấy rằng người ta chỉ có lại cha là mẹ người ta thôi. Bây giờ mình lại đây, cha mẹ người ta, mẹ Phước Hoa xuống nấu cho mình ăn, rồi tôn trọng mình, rồi dâng tiền dâng bạc. Mà cái tiền bạc này đó, nếu mà mình lấy mình xài riêng đó, thì coi như là mình đọa ngay. Đó là dứt khoát. Vì Đức Phật có cái lực số 10 trong cái giới lực sa di là không được cất giữ tiền bạc. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chư Tăng Ni là không được cất giữ tiền bạc. Rồi cái giới mà Bác Quan Trai chính mấy ông thầy truyền là không được ca hát, trang điểm. Mà trong khi đó, bây giờ quý vị thấy Tăng Ni sao, chỗ nào cũng có đại nhạc hội ca hát, mà chính là những ông thượng tọa và thượng đứng là chủ sâu có quý vị. Hả? Thì như vậy quý vị thấy tu là tu cái gì đây? Hả? Không, cái đó là sự thật. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà người ta đưa cái tiền đó thì vị thầy sao thì tụi con ở hàng vị trí của thầy, vị con phải điểm mặt liền. Họ cúng được cúng cái gì? Mình có cái đức gì trong này mà cúng? Họ cúng là tại vì họ quý trọng mình đang làm cái chuyện đại diện sứ giả của Như Lai. Thì sứ giả của Phật là gì? Bây giờ Phật qua đời rồi, tất cả những cái tài sản này là cái gì thấy là nhờ có Phật mà có đây. Trong ngày đầu tiên có ai dám để tôi, dám để hình tôi đây? Không dám. Chứ cái gì đi đây, về cái hình đây là hình của Đức Bổn Sư. Rồi đây chúng ta làm theo lời Phật. Thì bây giờ khi đốt tiền đó, tôi nói à, bây giờ thầy xin cúng lại tất cả vị thương, thầy không biết bao nhiêu, đưa thì dự khai. Bây giờ với làng Di Đà, với đang còn thiếu cái tượng hay Di Đà, cái tiền này làm cho Đức Phật hay Di Đà, tiền có Phật mới trả về cho Phật. Còn bây giờ cái nói cái đau lòng nó đi chỗ đâu, đem một Phật ngọc ra bán, nhưng mà xét hai bằng tay Phật là không có bạc nào hết. Hả? Bây giờ cũng tam bảo, bây giờ xét thử coi tiền dự khai giữ với mình mẹ có nhận nào có bạc nào hết. Bây giờ bốc lột nên Phật thắng cỡ luôn. Thế bây giờ hỏi Phật Ngọc á, không có ông nào có tiền hết, ông Phật Di Đà là ông xè tay, ông tao nó có đồng nào. Quý vị thấy rõ là anh chưa? Đó là tôi chỉ thẳng đó. Bởi vậy trong kinh Pháp Hoa, trực chỉ chân tâm, kiến tất thành Phật. Ông Phật ở đây là chứng đâu hết á. Vậy mà đệ tử của tôi, người thì đi Ấn Độ, người thì đi chỗ này chỗ kia chạy vòng vòng tìm tìm Phật, quý vị thấy rõ không? Hả? Thật sự á, mà nếu mà để Ấn Độ mà có phước á, quý vị thấy ngay cái thời của Phật á, nước Ấn Độ đó có mấy trăm ngàn người ở ngay cái thành Ca Tỳ La Vệ mà vẫn còn khổ hả? Mà quả thật tại cái Bồ Đề Đạo Tràng á, mà ai qua đó có phước thì đâu có còn mình qua bển mình là sạch, mình phát tiền cho mấy người mẹ mãi bển. Quý vị thấy rõ không? Thành từ chỗ đó ông Phật là cái sự giác ngộ chứ không có gì hết tội. Quý vị thấy Phật là giác ngộ hả? Bởi vì trong kinh mà Ngài Lục Tổ nói Bồ Đề vốn không cõi, mà trong khi Ngài Thần Tú là thân là cõi Bồ Đề, ổng chấp vào thân hả? Tâm là đài gương sáng, ổng còn chấp vào tâm tướng hả? Ngày ngày phải lau chùi, còn chấp vào pháp tu, đừng dính bụi trần ai. Thành ông này là có chấp thân, chấp tâm, chấp pháp tu, cho nên ông Thần Tú còn đứng ngoài cửa Cực Lạc. Còn ai Huệ Năng chả có học một chữ nào, không biết chữ nhà quê. Vậy mà nghe cái bài kệ Ngài lọt vào cửa, Bồ Đề vốn không cõi, tức là cái sự giác ngộ đâu có cõi nguồn đâu. Hả? Quý vị thấy cái Bồ Đề của nó giác ngộ là nó không có dựa lên cái gì hết á. Hả? Gương sáng diệt phi đài. Cái tâm Phật của chúng ta sáng có nghĩa là sao? Ở cái ông tổng thống cũng sáng, mà ở cái thằng khôn lết cũng sáng, ở cái nhà giàu cũng sáng, ở người ngu cũng sáng. Cái đó bình đẳng. Xưa nay không có một vật. Có nghĩa là sao? Ở trên thế gian nào có vật nào hết. Cái nhà của Phước Hoa hồi xưa cái gì đó là cái nhà bắt đầu tôi tặng cho nó ba ông Phật, rồi tặng cho nó vài cái chuông cái mỏ, cái rồi để vài vài bộ kinh, cái đặt cho cái tên là chùa Tần Nguyên Năm. Vậy rồi cái mà đi qua đây mà không xá là mang tội, ai bắt tội đây? Quý vị có ai bắt tội đây? Hả? Xưa nay không có một vật hà xứ lụy trần ai. Thì cái tội cái phước này do ai? Do Đại Phật không bắt tội rồi. Hả? Rồi bây giờ tôi dỡ hết cái này ra đi nha. Ngày nào mà Phước qua mà ngày nào mà tôi làm cho nó giận rồi đó, bắt đầu nó nè, tôi kêu thầy xuống tôi trả nha. Tôi cộng lại tiền điện tiền nước tự nhiên không có tu tôi đỡ, giờ tôi trả tiền nước nhiều quá tôi trả là hết. Thì cái chỗ này trở thành cái gì? Chỗ này trở thành ra là ngay chỗ này Thiện Dũng sẽ kéo về một dàn karaoke rồi chủ nhật kêu mấy người neo vô là nhảy đầm chỗ này trình diễn trường hả hả, quý vị thấy rõ không? Xưa nay bổn lai vô nhất vật, tùy theo cái tâm của mình mà mình có thiện giả, thì từ chỗ đó quý vị xác tức thì không. Trước đây cái nhà này nó không có gì hết á, thì ai vô đây cũng theo đó. Mà bây giờ tự nhiên đặt vài ba cái tượng đồng tượng đá rồi mới đi Phật Thích Ca Phật Di Đà này đi tặng, nhưng mà đi qua đây mà đi cúi lại là tội á. Cái tội này từ đâu mà ra? Ai bắt tội là ai người chịu tội? Quý vị thấy rõ cái điểm khi hiểu cái đó rồi cũng gì thấy rõ. Mà mình lại Phật đây đó, là mình tôn kính một cái người mà bỏ tài sản địa vị có tất cả thì bỏ tất cả, mình kính trọng ông mình lại thôi. Chứ thật ra đó, ông không ban phước về nhân quả đâu. Mình lại ông Phật đó, thì tượng trưng là cái gì? Quý vị thấy rõ là mình theo đạo Phật lâu nay đó, là hầu như là mình lại cái ông bác sĩ nhiều hơn mình uống thuốc của ông bác sĩ, có không quý vị? À, rồi chưa có kể nữa, rồi cái kiểu mà đưa cái ông Phật đi vòng vòng, là chở cái ông bác sĩ đi vòng vòng. rồi móc từ cái bụng hình đó bác sĩ ra tán, mà tôi lấy cái này đeo sẽ hết bệnh hết đâu quý vị. Tôi thì rất là có hiếu, có hiếu với ông bác sĩ đó lắm, nhưng mà bệnh vẫn còn nguyên à, phải không? Thành ra quý vị nhìn kỹ, khi mà chúng ta hiểu Pháp Đại Thừa rồi đó, chúng ta thấy chúng ta toàn bị là lường gạt không à, mê tín. Mà trong cái tám con đường mà giải thoát chúng ta đó, là bát chánh đạo, là phải chánh kiến. Cái đầu tiên quý vị có cái chánh kiến cho nghe. Bây giờ tôi hỏi quý vị, như vừa rồi đó, tôi xin lỗi, có nhiều khi tôi đi một cái chùa thì người ta dạy Trung Quốc, dẫn Trung Quốc. Quý vị nhớ nha, chúng ta dẫn Cộng sản Trung Quốc chứ không dẫn người Trung Quốc nha quý vị. À, bây giờ nhiều người họ ghét người Cộng sản Việt Nam đó, nói là ghét người Việt Nam. Sai. Người Việt Nam có hai loại, một người Việt Nam có căn cước tị nạn Cộng sản và một người Việt Nam là theo đảng Cộng sản, hai loại người ạ. Mà chúng ta đây là loại người Việt Nam có căn cước tị nạn Cộng sản, đúng không quý vị? Đó, phải rõ ràng. Thật ra nhiều khi đó, có gì chúng ta chấp vào cái ngày chúng ta nói lên án Trung Quốc không có đúng, mà lên án cái người theo đảng Cộng sản Trung Quốc. Chứ Trung Quốc nó có là Trung Hoa Dân Quốc, này, Đài Loan, này, Singapore, là nhiều loại lắm. Mà nói xin lỗi chứ ở trong này thầy trò chúng ta đều có máu tạo trong này hết á. Có không? Trong này người quay phim của tôi cũng là người Trung Quốc, là Thái. Cũng tạo. Thành ra khi chúng ta hiểu ra rồi đó, chúng ta thấy một khung trời mở rộng. Tôi hỏi quý vị bây giờ đó, ăn chay với ăn mặn hả? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ăn chay với ăn mặn cái nào có phước hơn nè, mà cái nào tạo tội hơn nè? Quý vị thấy rõ nè, cái người mà ăn chay đó, ở trong này bây giờ nè, trong này có ông thầy ăn chay ngon lắm, ông này là ăn nhất nè. Tại vì ông này bây giờ bị bệnh gao rồi, là ông thầy Chạy Châu. Ông đầu tiên vô là ăn chay, còn ăn được tương trao, còn ăn được Đài Loan. Mà bây giờ ông đưa tôi cái tòa bác sĩ, còn được ăn rau với con mà. Thì ông này bây giờ ông tu rất kính, không có phước cả, ông ăn gì do cái nghiệp ông. Ông là một thầy chùa mà bị ăn rau không à. Người ta vô cái tưởng ông ngon lắm, hồi nãy vô một bàn rất là ngon, phải không? Liếc qua liếc lại, ông ăn được cái gì hoài, có cái rau thôi. Tưởng ông này là tu Đại Thừa, không có phải. Là ông này bị cái nghiệp, thấy không? À, hồi xưa ở ngoài nó ăn nhiều quá rồi hết cái phước rồi. Mỗi một con người là ăn được bao nhiêu miếng thịt gà, bao nhiêu miếng thịt heo mà ăn đủ cái miếng đó rồi. Bây giờ ăn dư là bắt đầu nó khổ, là nó xì ra bệnh gao bệnh gút. Thành ra bây giờ chỉ còn được ăn có rau thôi, với xì dầu đó, phải không? Thì ăn như ông thì ăn hoài cũng là ăn gì cái định của bác sĩ, ăn đâu có phước gì đâu. Thì thấy rõ chưa? Con bò nó ăn chay cũng là do cái nghiệp, đúng không quý vị? Thấy không? Con bò giờ đưa đồ gì nó ăn cũng không được hết, nó đưa hột sầu riêng nó ăn cũng được, mà nó chỉ ăn cỏ thôi. Thành ra con bò nó ăn cỏ là nó không có phước, phải không? Mà con người ta ăn chay là có phước. Ở trong này cái bà nào mà không bị cao máu nè, không bị tiểu đường nè, không bị cholesterol mà vẫn ăn chay, thì cái người đó là ăn do cái nguyện. Tôi có khả năng ăn mà tôi không ăn. Còn ông thầy Đệ Châu, ông có ăn rau thì ông cũng có phước, tại ông ăn là do định của bác sĩ. Quý vị thấy rõ chưa? Thì phân tích ra quý vị thấy một chân trời mở rộng, thấy không? Thành ra đó, cái người nào mà chủ trương mà tôi ăn chay mà ngon hết á, cái người mà ăn chay vừa vừa mà có chay có mặn á, thì lành bị thành cái loại là có thể ăn đủ loại. Mà cái loại mà ăn chay không ai mốt là tu mặc áo vàng á thì thành con bò vàng, mà tu mặc áo nâu á thì thành con bò nâu thôi. thì rõ ràng Phật nói ngoại đạo có người họ tu á, họ làm cái hình giống như con chó, rồi họ ăn kiểu như con chó, là có người tu á thì ăn kiểu như con heo, có người là tu như ăn kiểu như con bò. Thì lúc đó ngài A Nan hoặc ngài nó hỏi bạch Thế Tôn, cái đám ngoại đạo này á, nó ăn nó tu theo kiểu con heo rồi tủ con bò của con chó thì thành gì phẩm nào, mà nó tu cái nghiệp con heo thì nó thành con heo, nó từ con chó thì con chó, từ nghiệp con bò thì con bò, thì cũng vậy. Mấy ông thầy á mà tu cái pháp môn mặc áo vàng á thì sau này cũng được qua Ấn Độ, thấy không? Mình cầu về sức Phật mà, nhưng mà sức Phật mà sức Phật của mình á, mà sức Phật mà chuyên môn mấy ông thầy cái cậu thì hành hương á, bán vé Ấn Độ á. Tại sao bây giờ vé máy bay á mà Phật tử mà tự đi á thì không có phước, mà chính ông thầy là tôi con cái tôi đi Ấn Độ, phải không? Rồi bắt đầu á ở bên đó là ba gì chỉ đi qua bệnh thì đập mình thôi à, tôi thành. Rồi qua bệnh toàn là ăn cà ri không à, đó, đi rồi lòng vòng vô đó là lại thấy Ấn Độ lại, rồi thấy Tây Tạng lại, rồi vô đi vòng Bồ Đề Đạo Tràng vòng về vậy thôi đó. Quý vị thấy rõ không? Thành ra đó, ông thầy mà tổ chức cái tour đó, mà nếu mà đi hành hương Ấn Độ mà ông thầy nó đi với cái tâm mà bất vụ lợi đó thì còn tha thứ được. Còn nếu mà cái tour đó mà ông đặt với cái công ty du lịch đó mà đoàn ổng là 30 người đó, chỉ có 30 ngàn mà ông lấy mỗi một người 2 ngàn, ông lợi 30 ngàn đó, thì cái ông đó là coi như mai mốt á là ông khi mà chết rồi đó ông hộ niệm rồi dẫn một đám về sức Phật hết. Nhưng mà vẫn được loài người quý trọng. Bởi nó con bò cứ đi lang thang được không có gì, rồi ai thấy cũng lại cũng lễ hết, nhưng mà bò vẫn là bò vì không có trí huệ. Tôi nói vậy là đụng chạm tới mấy ông tổ chức hành hương đâu. Bây giờ thấy rõ chưa? Không phải đập nồi gạo, cái này là tôi chỉ thẳng. Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đi qua đó làm gì? Hả? Phật kêu là quải đạo đó, hướng ra ngoài mà tìm cầu giải thoát là ngoại đạo, chứ không có phải gì hết trời hết á. Ngoại đạo không có phải là đạo cao đài hoàn hảo đâu. Quý vị dù là quý vị đạo cao đài hoàn hảo công giáo, mà quý vị biết quay vào trong để tìm cái sự giác ngộ, quý vị vẫn kêu là thôi người vừa giác ngộ. Còn quý vị đạo Phật và quý vị đi ra ngoài, thành ra quý vị ăn chay, giữa một người ăn chay ăn rau cải và một cái người ăn một con vật tâm tịnh nhục, nó không khác với nhau đâu quý vị ạ. Mà nhiều khi chúng ta ăn chay là thêm một cái tội nói láo nữa, phải không? Nói láo là cái món ngày sáng thì phước qua nó dạ thịt heo quay, mà dùng lại có gì đâu, mấy cái miếng gì đó là mì căng là xào xào lại nó thịt heo quay. Người ăn mặn ta nó chỉ thẳng cây thịt heo là thịt heo, mà mình là mì căng mà nó thịt heo quay, tức là phước qua bữa nay phạm giới nói láo. Nguyên cái đó mà nó ăn ở dưới là người ta nấu nhà hàng mặn ta không có tội. Cái này cái gì? Gà xào lăng, đúng là gà xào lăng, phải không? Coi như là bồ câu chiên muối, là bồ câu chiên muối, phải không? Gà chiên bơ là gà chiên bơ. Mà họ phước qua cái này cái gì? Dạ, gà chiên bơ, thực ra cũng tàu hủ. Hỏi cái này thịt heo quay với cái gì đó, thịt quay với bánh hỏi, mà toàn ra toàn là cái gì không à? Thành ra tiêu là trong đó là nó láo hết tội hết. Cái gì thấy rõ không? Thành ăn chay là mang thêm tội nó láo nữa. Thành nói gì đó là tôi chỉ thẳng thôi, tôi thấy rõ ràng ăn mặn nó nhai mà ăn chay thì nội lão. Thành ra người ở ngoài đời họ chả có cần phải giữ giới nó láo gì, tại trong này nó láo nhiều quá. Ông thầy cũng nên ngồi đau khổ vì tôi thấy tối nay vài bữa lần Di Đà mình bây giờ hết tiền rồi, hàng giếng đâu không có. Cái tự nhiên trời ơi kêu cái thằng công ty nó vô nó đầu giếng 38 ngàn, mà bây giờ nó cúng nó cái 5-6 ngàn, bắt đầu ngồi rồi tối nay cũng không được, không đủ được chạy quán thôi, tức là tâm bất an. Hỏi sao 4 giờ chạy định nó chín cũng không ra, không biết tính ra. Tự nhiên con bà đi lang thang vô hỏi đi đâu đó con, cầu ăn vô đây sư phụ cầu ăn cho. Sư phụ cầu ăn cho con ăn hả? Dạ con lấy cái chuỗi này nghe không, con đeo vô nè sư phụ đã uống xì bồ rồi. Sư phụ uống xì bồ rồi là cái này là con về con lần con đeo, nhưng mà chỉ có đầu tiệm đeo ế còn lần lại cái là có tiền liền, thấy không? Bây giờ thấy rõ không? Vô nó đưa cậu ăn cái mình nó cúng cho anh trong, có anh trong gì nó cứu bồ đó, đúng là nên Bồ Tát cứu khổ. Mà trong khi nó vô nó cầu cho mình, bây giờ đấy mình gian dối, mình lừa gạt không à, mấy ông thầy bây giờ cái chùa nào đó mà còn nợ nần á, mà vô nó cầu ăn cho thì cái ông thầy đó đều là nói láo hết. Mình muốn cầu an á, là ngon lành nó về chùa thầy dư trả nợ, thầy có dư trăm thì cho con trăm, nó đúng là cầu an. Ông thầy nào con vậy đó, vô nè muốn là cho trăm này con, thầy có ngày thì dư trăm, là nó ăn canh thì uống cà phê và cho nó trăm, nó uống đúng là ông thầy này cầu an, nó khỏi tôi mất tiền. Còn thầy này vô mình ăn là dụ mày mua dùm thầy bạn cho cái quỷ đi con, thấy không tại sao bắt cho cái quỷ? Tại vì ông đang lo, bây giờ ông đặt nhà hàng rồi, đặt nhà hàng 30 ngàn mà bán mới được có 15 ngàn lỗ gần chết, không biết sao đây. Thì ông thầy đang lo lắng đau khổ mà lại là đem cầu giết cái sớ cầu an, hả? Phật nào chứng quý vị?
Con muốn nói gì có bà sư cô mà đứng nơi mông bộ đồ mà liếc con. Con nói bà kia cầu an làm gì, con có ý chen như sư phụ vậy, mà cho bà đứng bà liếc.
Như vậy nè, Phước Hoa sẽ ngồi đây mà Phước Hoa nói bộ ơi, bây giờ tự nhiên con thấy xem mà tâm Phật tử tội này ngồi 50 tuổi kia 30 50, bây giờ để con tính trong đầu nha, để con giái ông Phật này cho mình có được cái nhà để mình nó ngon ngon nha, thấy không? Thì Phật đâu có biểu đâu mà tự nhiên Phước Hoa lên giái cho con vào để con mua, con đổi cái nhà để nó không có cái khúc cái giữa này cho nó trống chút, thấy không? Tại vì ngồi ba cũng nhớ mà con đứa nó tội, thấy không? Rồi bày ra cái sư phụ, nếu mà sư phụ trí huệ nó thì thôi Phước Hoa được rồi, Phật tu với gốc cây mà Phật giàu hơn mình nhiều mà, phải không quý vị? Phật có một cái bình bát với cái y à, tôi chưa thấy Phật có cái gì tài sản gì hết á. Thôi vậy được rồi, tức là tôi khôn, tôi không vô minh mà tôi ngu, tôi nói à, nghe cũng được con, bây giờ làm sao? Cái bắt đầu 3-4 nữa, thầy là đại ngu thì phải có nói, đại ngu là thầy có ai, thầy có tiểu ngu. Bây giờ quý vị tôn thờ cái người ngu á, người ngu mà số 1 á thì phải là người ngu mà nhất phải tôn thờ không? Cái người trí thức á thì cái bằng PhD là mấy cái ông học 4 năm tôn thờ, mấy ông đó là master. Còn cái người mà đại ngu á thì có những tiểu ngu nó tôn thờ. Thì cái anh đại ngu mà khai ngu rồi thì mấy tiểu ngu đó bây giờ hết, hỏi sao bây giờ thôi bắt đầu diệu khai nha, bán cho ông bà 10 bàn. Từ Nguyên bán cho 10 bàn, Từ Quang bán cho 10 bàn. Bắt đầu đặt nhà hàng, thấy không? Rồi bắt đầu chạy đi làm lo, là kiếm người cô sai là lo, rồi lắng là thứ bài ra. Thì như vậy cái này thì đâu mà ra? Quý vị thấy không? Từ cái chỗ đó tất cả những chùa chiền đều do mà vô minh mà làm cho Phật tử khổ, thầy chùa khổ. Quý vị thấy ai bắt mình? Quý vị nhìn có ai bắt mình? Không có ai bắt mình hết á. Thành đối với thầy đó, mà ngồi vô đây đó, chỉ cần có một ông Phật giấy đơn giản thôi là cũng được thanh tịnh rồi. Còn ở mình có phước thì tự động nó đưa đến thì còn đừng có bao giờ mà giơ tay quá đáng hết á. Bây giờ quý vị hỏi chùa chiền coi, mà tôi thấy chùa chiền làm không bao giờ mà ngưng, hết cái này là tới cái khác đó. Thành ra đối với thầy nói thẳng cái này thì mới lập, mà không nói thì không có trực chỉ là chỉ thẳng đó. Mà chỉ vòng vòng thì người ta tin, nên bữa nay thầy chỉ thẳng thì nghe nó trái tai gai mắt, nhưng mà sự thật nó là như vậy hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị này, cầu an kinh Phổ Môn, mấy vị thấy rõ kinh Phổ Môn không hả? Đức Quan Thế Âm này có cái phẩm gì hả? Mà nếu mà chúng sanh nào mà cái ghe thuyền mà nó tấp vô nước quỷ la sát, chỉ cần xin danh hiệu Quan Thế Âm thì tự nhiên là quỷ la sát chả hết, có không quý vị? Mà giờ bây giờ tôi hỏi quý vị đó, rồi cái bây giờ ai mà đốt quý vị cái hầm lửa mà tụng Quan Âm niệm cái đảm xuống vậy? Bây giờ tôi đốt hầm lửa tôi niệm Quan Âm tôi đảm quý vị có chịu không? Thật đó là quyền nghĩa của kinh Pháp Hoa thôi. Ở trong nhà quý vị khi nào mà người chồng quý vị gây lộn nhau, tức là cái ghe thuyền của quý vị đang tấp vào cái lưỡi la sát, là lửa sân nó nổi lên đó hả? Phải không? Khi quý vị niệm Quan Âm là quý vị khởi cái từng vi quán, thì lúc đó là ghe thuyền của quý vị tách ra khỏi thoát được cái nạn la sát. La sát là bà giữ như con quỷ la sát, phải không? Lúc mà vợ chồng nổi sân lên, có phải là trở thành con quỷ la sát không hả? Mà ghe thuyền quý vị đang ở trong cái đời tịnh hành, anh thức nó giận lên nổi như quỷ la sát, mà quý vị khởi cái tâm từ bi, khởi cái Đức Quan Âm là cái gì thoát khỏi cái nạn la sát mà. Thì nó hiểu quyền nghĩa nó hay đó, chứ không phải là ghé này ghé kia đâu, phải không? Thành giờ rồi á, quý vị thấy rõ là chùa tôi với cái làng tôi từ ngày đó đầu tiên á là thầy Tiểu Quán Nét lúc này có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi. Mấy bà quên cả phần thờ tượng tượng Thiên Quán rồi, vô lại Thiên Thủ Thiên Nhãn rồi. Tại vì quý vị thấy không, bây giờ mình xin ông Phật Di Đà có hai tay mà ông phải xuống không có tiền, rồi Thiên Thủ Thiên Nhãn mỗi tờ trăm xin lần được 1 ngàn, vô mới là lũi vô tờ Thiên Thủ Thiên Nhãn mà lại thôi. Sao Tiểu Quán nói nghe cái này sao?
Dạo này mấy bà có mới bỏ cũ rồi
dạ. làm sao mỗi lần mà chưa có tượng Thiện Thủ thì lại ai vô lại
Đức Phật Di Đà rồi lại Ngài Tiên Hóa
rồi.
Rồi giờ có Thiên Thủ Thiên Nhãn quên mấy ông kia đó
vô là đuổi vô đâu lại chứ
dạ, lũ vô Thiên Thủ Thiên Nhãn liền tay
xuống, quý vị biết sao không? Tại vì nhìn á, bàn tay của Thiên Thủ Thiên Nhãn á, chỗ này dao găm, chỗ này vàng, chỗ này bạc, mấy tờ gây lộ vô xin cho con cái dao găm con nuôi con mẹ kia một cái. Quý vị thấy không? Chúng tôi có vũ khí đủ rồi, thấy không? Tại vì cái Thiên Thủ Thiên Nhãn cầm nhiều loại vũ khí hơn mà mình xin ngàn cho là coi như mình có ngàn tay ngàn mắt là bà kém hai tay mình tay dặn cổ tay bất tử còn chúng sanh vậy đó bây giờ không có thắc mắc gì hết vô làng mà thấy cũng cũng buồn nữa. Thiên Thủ Thiên Nhãn thật ra cái hình thức Thiên Thủ Thiên Nhãn tức là mình phải có ngàn con mắt ngàn cái tay là sao con mắt của mình là mình chỉ nhìn có một màu đen mà con mắt của chúng sanh á bá tánh là 100 con mắt hả có phải làm dâu trăm họ không hả 100 con mắt là mỗi người một ý đó thành ra chúng ta phải biết rằng người đó như vậy là người ta như vậy rồi ngàn tay chúng ta phải nghĩ rằng ở cái tay của người mẹ chồng là phải như vậy cái tay nàng dâu phải vậy cái tay của chàng rể người trai của hòa thượng sai của người trụ trì thành ra cái đó là ý một cái bài kinh đại thừa của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà muốn được ngàn tay ngàn mắt thì có phải là dùng cái lòng từ bi mới có ngàn tay ngàn mắt gì phải không? Chúng ta áp dụng đó là cái vũ khí mà để bảo vệ quý vị không bị phiền não chính là lòng từ bi. Người nào có tâm từ bi càng lớn thì người đó có ngàn tay và ngàn mặt, hiểu chưa quý vị? Có nhiều bà hỏi cái món vũ khí mà lúc mà sống chơi đấy cái dao thì để đâu có ngàn tay ngàn mắt có nhiều món lắm hỏi thầy quán thôi lúc mà ráp là phải không? Chỗ này là cái gheo, chỗ này cái dao, chỗ này cái kia. Nhưng mà thật sự quyền nghĩa đại thừa tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ngài có cái tâm từ bi. Mà người nào có cái tâm từ bi hỷ xả là cái người đó có ngàn tay ngàn mắt. Quý vị thấy rõ lắm. Thành từ khi hiểu đại thừa là chúng vị thích và vui một cái khung trời rất là hạnh phúc. Nhiều khi mà tôi hiểu kinh đại thừa rồi cái tôi ở trong làng thật ra tôi chả có buồn giận gì đệ tử hết mà tôi rất là thương, thương lắm. Mà chính là do lâu mà tôi thấy không có quậy tôi còn buồn nữa. Thầy Tiểu Quán nghe không? Lúc mà mình sắp xếp ở chỗ thì cầm cung, chỗ cầm kiếm, chỗ cầm này cầm kia. Mà thật ra đó là Đức Quan Âm nói là ai mà có cầm gươm, cầm kiếm, cầm cung, cầm cái gì đi nữa giống như Đức Bổn Sư mà Ngài vào rừng, Ngài gặp ma dương, tất cả mọi thứ Ngài chỉ có vũ khí nhất là cái lòng từ bi và cái tâm hỷ xả của Ngài hết. Thì bây giờ có 1000 cái món vũ khí mà mình có tâm từ bi thì tất cả cái đó không thể nào xâm phạm được mình hết. Thành ra một cái bà mà cứ lại cái Thiên Thủ Thiên Nhãn mà hở ra là cái hên thua ganh tị là cái bà nó không bao giờ thấy được cái Đức Quan Thế Bồ Tát biến hóa thân. Thành ra khi mà hiểu kinh điển đại thừa rồi quý vị thấy hạnh phúc của ngay mình thôi chứ không có đâu hết, cực lạc của ngay mình thôi. Tôi nói thật á, quý vị về cực lạc mấy cái bà này về đó là thăng trời thăng đất liền, có gì vui lắm hả? Lên trển á, mấy bà giám tám với Phật, mấy bà lên trển rồi quan âm có thể tám cái tố này, này kia được không? Không, đâu có nhiều chuyện được. Mà bên đó cái gì tới sáng sớm là người xè tay cái hoa đà la rớt vô cái đi một vòng cúng dường 10 mỗi cơ Phật cái trở về ăn cơm trưa xong bắt đi kinh hành. Có không cái gì? Bắt đi kinh hành. Bây giờ tụi ta học hỏi bắt đi có 2 tiếng mà mấy bà già còn rên nè. Ở trên Phật kia đã bắt đi ăn xong rồi đi 24 tiếng á. Có gì sướng đâu quý vị, thấy không? Ngày 6 thời luôn. Nhìn xuống dưới này vui quá tiền quá đất đủ loại chuyện vui hết. Thành ra tôi thấy chính cõi này tôi muốn đi đâu hết á. Tôi nói à tôi đưa đệ tử cứ đi về cực lạc mà thầy cứ ở làng Di Đà hoài à. Chết rồi tái sinh ra đời cũng ngồi vô làng Di Đà nữa. Không đi được đây vui rồi. Cõi này đối với thầy vui rồi. Không có gì buồn. Ở đây là cực lạc chứ còn gì nữa quý vị? Hả? Ở trong kinh vô lượng thọ hả? Quý vị muốn nước tới chân có tới chân không vô đâu bắt thấp muốn nước tới chân muốn nước tới bụng muốn nước lên đầu thì bỏ lên cái sau rồi cái chỗ nào mà muốn nữa hả? Hả chứ gì nữa phải không? Qua sắc xanh thì ánh sáng xanh, qua sắc đỏ thì ánh sáng đỏ, qua sắc vàng thì ánh vàng màu nhiệm thơm tho trong sạch. Ở trong này dịch nghĩa ra bà già chồng thích ăn cà ri thì nấu cà ri, bà già vợ thích ăn bún bò thì nấu bún bò, thằng rể thích ăn coi như cơm chiên thì làm cơm chiên, mỗi người đều là màu nhiệm thơm tho trong sạch tùy thịnh chúng sanh. Đó là cõi cực lạc, đúng không quý vị? Yeah. gì đâu hết mà khổ. Rồi bây giờ nghe tiếp nè. Phật giáo Nguyên Thủy đề cao phong trào Phật và tu Phật cho giới xuất gia, mà kinh Di Ma Cật là đề cao tinh thần cho giới tại gia. À, chính Đức Phật đã khẳng định rằng tâm tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh như nhau, tức là có khả năng thành Phật. Chân lý của đạo Phật là sống trong thế gian mà không hề rời nhân thế. Vì thế nếu đem đạo Phật vào thế gian, người tu hành vẫn có thể tìm thấy giải thoát giác ngộ mà không cần liền nhân thế. Đó là tại sao mà Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ nên các ngài tự nguyện vào đời để tìm cách cứu khổ mà không hướng dẫn cách an vui tịnh diệt niết bàn cho riêng mình. Ngược lại với tư tưởng các bộ phái tiểu thừa chỉ mong tự lợi tự giác nên họ không dám vào đời vì sợ ô nhiễm làm động tâm. Họ chỉ rút lui vào tận rừng sâu để tu tập để mong chứng đạt niết bàn, trong khi tư tưởng Di Ma Cật chủ trương nhập thế tích cực với đời sống hoạt động mà không hề bị ô nhiễm. Vì thế Đức Phật mới dạy rằng: này các tỳ kheo, người biết sống một mình không phải là người xa lánh đám đông, mà là người biết giữ được chánh niệm, biết sống với từng giây từng phút giữa đám đông. Người đó sống giữa bà vợ phiền não, ông chồng vô minh, sống giữa cái ổ điếm, sống giữa cái chỗ sòng bài, nhưng mà người đó vẫn tâm chánh định như bất động, thì được kể là người đó đang sống một mình với cái tâm Phật, giữa hàng ngàn cái tâm Phật luôn. Quý vị mà rút vô rừng nhắm cái thất tu, bây giờ tôi có ba đệ tử ở trong này, thầy tại quán con, bây giờ con chán mấy bà quá, cho con lên youth center. Là cái chỗ đó chỉ có tiết và gió và núi thôi, chứ không có thần núi với mấy con khỉ thôi. Thầy thể quán tu như vậy đó con, hay quá con, là từ ngày con bỏ mấy cái bà Hồng ở dưới con Indo, con sung sướng quá thầy. Nhưng mà ngược lại cô Hồng Đức cô nói con á, con thích ở với mấy bà già. Vì sao vậy? Vì người biết sống một mình không phải như là sư huynh tể quán xa lánh tất cả mọi mấy bà già. Mấy bà già đang cần sự giúp đỡ của thầy tể quán. Thầy tể quán biết sửa điện, sửa nước, biết sửa cầu, biết tụng kinh niệm Phật, mà thầy tể quán rút vào rừng để sống với cây cỏ, thì thầy tể quán không phải là sống một mình. Con là cô Hồng Đức, con là một người thợ neo, con vào đây bây giờ con chở mấy bà đi chơi, con chở mấy bà đi pháp, con biết làm vui, con biết lăn xả, con sống giữa các bà già. Mà mấy bà già có làm con phiền não, nhưng mà con vẫn tâm chánh định như bất động, thì con dù sống giữa bụi hồng, nhưng mà con đang sống một mình với cái tâm Phật của con. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Như vậy cái hình những cái bà già mà vào làng A Di Đà, những cái cư sĩ vào làng A Di Đà rồi bỏ làng rồi ra đi vì những phiền não chịu không nổi. Bây giờ quý vị ở ngoài đời, hồi tôi mở cái làng A Di Đà quý vị chạy vô. Rồi bây giờ quý vị chạy vô, quý vị bỏ làng không đổ, quý vị chạy đi đâu đây? Hả? Thì cũng giống như Phật Di Đà. Phật nói là người ở phương Đông mà đau khổ thì cầu về phương Tây. Bây giờ cái nhóm này giả sử Phật Di Đà rước lên ở trên trển rồi mà trển bất mãn Phật Di Đà rồi, bây giờ xin đi đâu? Đi đâu đây? Tôi... quý vị không có bằng lòng tại vì quý vị còn đầy đủ những cái tham sân si hả. Rồi bây giờ Phật Di Đà đó, ông chỉ có pháp môn là 48 lời nguyện đưa từ ta bà lên tịnh độ, mà lên tịnh độ rồi quý vị gặp lại bắt đầu diệu khai với tôi mà lên nha. Nếu bắt đầu Di Đà nó kêu lại đây diệu khai, kêu mấy người mà làm trong trưởng ban, những người mà lâu nay mà chết lên trển á, Di Đà nó nè, hồi đó mày dạy sao vậy, bây giờ con đâu biết mày dạy sao, mày đệ tử mày lên đây bây giờ nó không chịu vậy, nó rồi về. Tôi biết sợ lên trển, tại sao vậy? Tôi nói rõ cho quý vị biết luôn, thà là để lên trển đi chứ mà tôi lên trển thì đạo lắm đầu không ai. Mày dạy sao vậy, nó lên đây bây giờ nó rồi về hết rồi. Tôi hỏi cô hồi đó cô dạy đệ tử đó, cô vừa Diệu Hướng, cô dạy học trò đó, mà học trò nó đậu phải không, một lần nó thi mà nó đậu ra trường cô mừng phải không?
Yeah.
Phải không? Nhưng mà một lần mà chứ cô hồi đó cô dạy lớp mấy rồi nó đưa lên đi lên đi tứ rồi phải không, mà lên trển nó rồi nó thì dở, nó bị trà trà xuống đất, kêu nó trở không, không trả xuống hả, bị đuổi luôn. Thì thì rõ là quý vị thấy rõ nha, mấy cái người mà còn ở Việt Nam, kể cả tôi hồi mà khổ chứ dịch cộng quán đó, chính tôi mà tôi nói tôi được qua Mỹ, tôi được đích Mỹ tôi cũng chịu nữa, có quý vị hả? Bây giờ tôi nhớ lại nha, hồi tôi còn chú tiểu, cái thời gian chiến tranh thì tôi vô chùa, thì tôi vô chùa năm đó là lúc mẹ tôi mất năm 63, tôi sinh năm 63, lúc đó tôi 9 tuổi 10 tuổi thì bắt đầu đến chùa, là tôi thấy mà người nào nó mỗi một lần mà tổng động viên á, mà tới cái mùa mà có chiến tranh đánh á, là mấy bà tới lên chuối thôi, lên bánh, hồi xưa không có bơm nhau, chuối lâu lâu mà có cái bơm là thấy nó thơm cả cái chùa luôn đó quý vị. Không thật nhỉ, hồi xưa cái bơm ở chợ Sài Gòn mà cái bà là giàu lắm, đem 4 trái mà nó lao bóng vô nó thơm cả cái chùa. Chú vô đủ rồi vô cái là cúng là giái cho hòa bình, gặp hòa thượng hòa bình nó cũng giái cho thằng con trai con nó đổi từ vùng một mà nó mới vừa học Thủ Đức nó ra trường à, nó đi chuẩn quý mà con giái cho nó sống qua cái trận này ha, con ăn muối cũng được, hòa bình mà ăn muối cũng được, có không quý vị? Vậy đó cột đúng giái trời cho tới hồi 75 hòa bình ăn muối ra làng. Sao này về cộng vô là ai cũng ăn muối không à, ăn muối ăn bo thì nó có gì cho ăn đó, mình giấy mà mình giấy hòa bình thiệt, lúc đó hòa bình thiệt mà ăn muối, thấy không đó. Rồi khi mình đi vượt biên qua tới đảo rồi mình nhớ mình trông cho tới Mỹ, mẹ nó qua đây Mỹ rồi đi chùi cầu rồi đi chùa Mỹ cũng được hơn là sống cộng sản, nhưng mà qua đây đâu có đâu chịu đâu quý vị, thấy không? Thành ra chúng ta cứ bò riết. Mà hồi qua đây thầy trò mới có cái túi hình phổi IOM, ICM với cái I-94 thôi, ngơ ngơ ngáo ngáo. Vô bà con cái rồi đi chợ mình, cái mặt của thầy trò mình là lỗi toàn là good will không à. Thấy không? Và bây giờ mà ai mà bước vô qua mặt, nói cái đồ GC, Vinny, phê là không thèm mua. Thì chúng ta là cái loại nào quý vị thấy rõ chưa? Chúng ta làm chảnh cỡ nào? Thấy không? Và từ đó chúng ta cứ leo đó là chúng ta được vô đầu tiên, hết trời rồi, quý vị thấy rõ không? Rồi cho đã được rồi, quý vị qua đây cho đã được rồi bắt đầu lại quên đi cái chết sống trên biển Đông, quên đi những ngày tù nó nhốt mình trong đó, rồi bò về đi đầu tư tại Việt Nam, rồi cất nhà cất cửa, rồi về bởi vì cái gì? Bây giờ đa số đó, vậy tôi nói cho cô Diệu Trung trên đồng quê một tôi nè, cô làm ăn cho đã rồi cô về cô đưa cho bà con đứng tên rồi nó dịch hết mẹ nó sao giờ có người dịch tùm lum ra bên hết á, hả? Ôm đồ máu hết trời, tôi không hiểu sao vậy. Thì chúng ta cứ lầm dầm vậy, nên những cái đau khổ này là từ cái giải quyết cốt tỉ là chúng ta không có dạch một con đường đi rõ ràng, chúng ta đứng tại đâu, chúng ta đứng ở đâu mà để hết đau khổ này, hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị là tôi chỉ ngay cô Diệu Mỹ nè, cái ước mơ của cô là có đứa con bác sĩ là ngon rồi, phải không? Nhưng mà cô có con bác sĩ là cô chưa ngon, tại vì cô chưa được có cháu nội, giờ này có cháu nội chưa, nó chưa chịu lấy vợ, nhưng mà ấy là cô có phương đó. Ngày nào mà nó cưới vợ rồi là cô thấy cô vô thăm trời, cô chắc trên đây là cô thăm trời trách đất, cái thằng con nó rất thiếu, phải không? Ngày bố mày vào tù tao nuôi mày, đưa mày qua Mỹ nuôi mày ra nhà nha sĩ, bây giờ mày theo con đĩ. Chữ vậy mới giống mà dùng Mỹ chữ vô bác à. Bây giờ bà giải ngày giải đêm đó, trong cái ngày nào cũng có con dâu, mà con dâu duy nhất. Bởi vì chết có dạy mà lấy cái thằng chồng nào mà con trai một chết nó vậy. Tại vì bao nhiêu cái tình thương. Thì tôi ghé nhà bà ta nói thêm, thầy thấy không, nó lớn cỡ này đó mà cái phòng nó ngủ là con phải dọn, cô có chỉ tôi mà, phải không? 30-40 tuổi mà mẹ còn phải thích khen hả? Thì bây giờ sao cô mà thích khen cỡ đó, vài bữa mà nó cứ vợ gì thì cô đứng trong lạnh thấy vô đó, nó đang nghĩa là nó giặt đồ rồi nó rải giường cho con vợ, thì cô có nổi bồ đề gai không? Thành như vậy cái giấc mơ của bả là có con dâu và thằng cháu nội, nhưng mà rồi khi đó bả lại thương cháu nội mà ghét con dâu làm sao hả? Bà ngon thì tôi cho bà thăm cháu, còn không ngon là cô mất cả con trai và cháu nội luôn. Thì bà giờ đang ở cực lạc mà không thấy đó. Thành ra mấy bà đang ở trong làng Di Đà mà chán nản đi ra về làm gì, kiếm làm gì nữa bây giờ, thấy không? Tôi thấy rõ rồi. Thầy Ngộ Thông đã lập một cái làng Di Đà ở dưới lót có không quý vị? Là lập xong rồi hồ hở dưới lắm, rồi lên đó mấy bà lên thời gian ở trên này gió quá, lạnh quá, mùa hè thì nóng quá, phải không? Rồi chui xuống dưới này, chui xuống về làm cái chỗ này Phật đường gì của Minh Quang đó, bây giờ nữa dưới này cũng vậy rồi, chỗ Minh Quang mà giờ giao lại cho thầy cũng thống đó. Thì rồi họ cũng chán, họ chạy rồi, rồi vô chạy theo tôi. Rồi quý vị thấy mấy cái bà mà vô đầu tiên đó cho tôi, quý vị thấy mấy bà nào mà vô lần chỉ là đầu tiên á, thì giờ mấy bà đó rút quân chạy trước hết. Mà bắt đầu chạy rút lui rồi, bây giờ nhìn thấy nó này nó vui quá, nó sắp có xe giết, sắp có tượng Phật A Di Đà, bắt đầu đội điện thoại xe vô lại. Tôi hỏi làm sao mà về nộp đơn xin lại. Bởi nó tại hồi đó con nghĩ là con cái làng Di Đà mình là phải có tượng A Di Đà, mà thầy lại nghe lời lập cái làng Đức Quan Âm trước, thành ra tụi con thấy không có duyên Đức Quan Âm, bây giờ nghe thầy sắp sanh Đức A Di Đà thì con muốn thầy trở về. Tôi nói thiệt với quý vị, quý vị có tin không? Có phải không? Mấy người mà vô đầu tiên hết, rồi mấy người chạy đầu hết, rồi mấy người chạy đầu hết, rồi bây giờ nghe Đức Phật A Di Đà sắp xuất hiện là Di Đà là chạy vô. Tâm chúng sanh điên đảo đảo điên, quý vị thấy rõ không? Thành ra đối với thầy đó, lập là để cho chúng sanh thấy, rồi nhờ có cái đó để mà chỉ cho quý vị thấy được cái cõi cực lạc và thấy Phật A Di Đà ngay cho chú vị đây chứ đâu hết. Thật ra Đức Phật A Di Đà ngày lúc nào ngày cũng phóng quang ở đây hết, tại sao chúng ta không thấy? Tại vì chúng ta còn điên đảo vọng tưởng hết rồi, không có thấy được. Bởi vì thấy được ngày nào mà quý vị thấy cái cõi này, quý vị cứ tin đi, quý vị có 100 đứa cháu ở Việt Nam, hay là 5 đứa con gái hay 5 đứa con trai, mà đứa nào mà nó cứ ngày đêm nó năn nỉ mẹ ở bảo lãnh con qua đi, con sẽ lo cho mẹ, con lo cho mẹ, thì bảo đảm cái đứa đó qua tới nơi nó trở thành nó bổ quý vị ngay. Còn cái ngày nào đứa nào quý vị nó qua đi, nó hơi con ở đây được rồi mẹ, con bằng lòng ở hiện tại rồi, con không đi đâu, thì cái đứa đó quý vị năn nỉ nó cũng không đi, mà đứa đó quý vị mà đem được đi qua đây thì đứa đó sẽ không làm phiền não quý vị. Mà đứa đó ở Việt Nam, ở Mỹ gì nó coi bình đẳng như nhau, thì đứa đó đã là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác rồi. Thấy không? Từ chỗ đó quý vị thấy cái chìa khóa của chúng ta đó là bất nhị. Hả? Quý vị còn có chấp vào cái cực lạc hay là ta bà. Mà mấy người đó lạ lùng như vậy nha, mấy người đó như vậy đó, thì mấy cái người đó lại được giảm sanh rất là nhẹ nhàng. À, một tâm hơn tiền ngay đây họ đã cực lạc rồi. Thành ra từ nay tôi nói quý vị nghe, tu ngay trong gia đình quý vị. Còn quý vị bỏ cái nhà ra, rõ ràng cái tâm quý vị lúc ban đầu mà thầy nói 15 ngàn mà không cho cái địa điểm, địa điểm ở đâu không có biết, đi nói là về cộng nó dành nó mua nó phá, thành ra gửi về cái chắc trong 2 tuần 15.000 đô la, mà trong vòng có 2 tuần lễ mà bỏ ra 1 triệu đô la để mua cái đó là phải, cái niềm tin quý vị dễ sợ lắm. Ngay lúc đó mà quý vị trúng gió chết, quý vị cũng giảng sanh nữa. Nhưng mà mấy bà mà bắt đầu vô làng ở được năm á thì bắt đầu là thối hết phần nữa rồi. Rồi ở được 2 năm là thối hết 2 phần nữa, là ở tới 3 năm là muốn bỏ của chạy lấy người rồi, thấy không? Nhưng mà bây giờ bắt đầu nghĩ lại, nghe bài pháp này nghĩ lại, bây giờ làng Di Đà bắt đầu đẹp đẽ rồi đó quý vị. Bây giờ chương trình là ngon lành rồi, giờ tôi thấy như vậy tôi không lên chương trình lên lầu nữa, tôi dẹp cái chương trình lên lầu. Thế chị, tôi chủ trương bây giờ cuối cùng là chỉ còn có cái tượng A Di Đà, vì làng A Di Đà phải có tôn tượng A Di Đà. Kali đang thiếu nước phải đào giếng, không xài nước nữa, rồi chủ trương cây xanh. Và cái chủ trương tôi bây giờ xây chánh điện lên cái gì cũng không bằng, mà chủ trương làm sao tăng ni ở trong làng bây giờ là tới cái lúc thực hành Bồ Tát đạo, là lập ra cái ban mà khi có người bệnh là phải nhảy vô lo liền. Khi có người bệnh tôi nhảy là tôi nói là thầy tệ quán đã sẽ tiên phong làm trong ban thay tả cho đàn ông, cô Hồng Đức và cô Hồng Hạnh thay tả cho các bậc phụ đàn bà, thì cái đó là cái đường lối của tôi. Và con nữa hả, cô tình nguyện làm gì thay tả luôn. Rồi nó thêm một người nữa thì như cái gì con, cô nào nói gì con không nghe, là cô nào, cô Hồng Anh cũng tình nguyện cũng thay tả, nhưng mà tại vì cổ hơi lãnh rồi, thứ nhất á là cổ gặp thầy Tể Mãn tôi kêu anh đi đâu đó anh. Thành ra nhưng mà cái tay của mình trên mặt nó đã hết rồi. Nó giỡn chứ không sao đâu, tôi biết cô còn khỏe mạnh lắm, đúng không? Nó giỡn thì vui chứ chưa đâu, cô Hồng Anh chưa đâu. Cô có biết rằng bây giờ cô đó là thuộc về cái loại lớn đó, tại vì cô xuất gia là thuộc cái loại lớn ở trong làng đó, cô hiểu thầy nói không? Thành ra có nhiều người nói cô Hồng Anh không thể nào mà trí nhớ để học giới luật được nhiều để thọ thì theo như tôi nên nồ. Bây giờ mình đẻ ra mà bà chị hai mình á, bà không có điều kiện mới đi học, thì những người nào mà xuất gia sau cô Hồng Anh đều phải kêu cô Hồng Anh bằng sư tỷ, đúng không quý vị? Hả? Chị mình có học dốt học dở gì cũng là sư tỷ. Nhưng mà ngược lại đó, những người này có ông em làm đại quý thiếu tá, thì cô có về gặp tụi nó là bà chị hai những e mời ông đại quý vô ăn cơm, nhưng mà anh lạng hoạn anh kể chị quýnh đòn, hiểu chưa? Thật ra lúc nào cô dù mãi mãi á, cô có thọ giới cô không thọ giới gì thì cô vẫn là sư tỷ của mấy cái người trước sau cô hết, đó là luật Phật, hiểu chưa? Thành ra không thể là khi dễ cái người chị mình đâu. Tôi nói như vậy đó, cô Hồng Ân á, cổ là tu trước, cổ theo thầy 6 năm thử thách thầy mới cho xuất gia, có phải không Hồng Ân? Mà theo 6 năm đó là tôi thử thách cho bả rồi tôi mới cho xuất gia. Thành ra nó phải có tôn ti trật tự. Bây giờ quý vị nghe tiếp tôi khai triển về cái bộ kinh Di Mật Tịch rất là hay này, quý vị từ từ lắng nghe này. Cốt tủy của kinh Di Mật Tịch là khẳng định cho người Phật tử xuất gia hay tại gia ở đâu tu cũng được, ở chùa, ở nhà, ở chợ hay ở trong hãng thì nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Tâm tịnh thế giới tịnh, tâm bình thế giới bình, tâm điên đảo thì thế giới điên đảo. Quý vị nhớ vậy. Có nghĩa là khi tâm của chúng sanh đã tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Do đó trong phẩm Phật Quốc Kinh Di Mật Tịch có giới thiệu một khi tâm thanh tịnh thì chắc chắn có quốc độ tịnh. Tịnh độ là một trong những chủ đề cốt lõi của kinh và quan niệm về tịnh độ này trong Kinh Di Mật Tịch cũng là quan điểm chung của các kinh điển đại thừa như Bát Nhã, Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm có câu ưng quán pháp nhớ tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Có phải không quý vị? Thiên đường cũng ta mà địa ngục cũng ta. Quý vị thấy rõ lắm. Có nghĩa là mức độ thanh tịnh của tâm đến đâu thì thế giới được biểu hiện thanh tịnh tới đó. Vì thế người Phật tử không kể già trẻ, trai gái giàu nghèo, ai ai cũng có thể tu để được giải thoát. Đây chính là con đường Bồ Tát rộng rãi thanh thăng giúp con người phát huy được lòng vị tha vô ngã để tiến về Phật quả, mà Phật tử tại gia là những người còn nhiều dính mắc thế tục lại được tán thán nhiều hơn. Nhưng cũng cần phân biệt tịnh độ tha lực và tịnh độ Bồ Tát. Tịnh độ tha lực là gì? Nhằm mục đích giải thoát khỏi thế giới ta bà được coi là nhơ bẩn tội lỗi này để sinh về một thế giới thanh tịnh hơn nữa. Đó là thế giới của Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Nơi đây có một hành tinh, có một thế giới, mưa thuận gió hòa. Nhân dân ở đây đều là những bậc thượng thiện nhân câu hỏi có thế giới cực lạc. Tôi khẳng định rằng, quý vị thầy nào mà giảng nó không có thế giới cực lạc, người đó mang tội đại vọng ngữ, có thế giới cực lạc. Nhưng mà, rồi một cái thế giới tịnh độ của Bồ Tát là thế giới lý tưởng mà chính Bồ Tát tự xây dựng. Trước hết là Bồ Tát sinh ra trong một thế giới xấu xa thối quá, nhưng bằng ý chí sắt đá và hành động tích cực và không ngừng nghỉ, các ngài đã biến đổi thế giới ô trược này thành cõi tịnh độ. Bởi vì tịnh trong bản chất tất cả pháp vốn là thanh tịnh, các pháp là không có gieo quế mà do tâm chúng ta gieo quế. Kinh Di Mật Tịch chủ trương chuyển tâm chứ không chuyển cảnh. Bởi vì khi tâm hoàn toàn thanh tịnh thì cả thế giới chung quanh sẽ thanh tịnh theo. Nội dung tư tưởng Kinh Di Mật Tịch lấy tư tưởng Bát Nhã là tư tưởng tánh không. Bây giờ mấy bà ở trong làng, mà khi nó xảy ra những chuyện phiền não, quý bà buồn mấy bà đòi ra, thì cái làng Di Đà cũng cái chánh điện bao nhiêu đó, cũng 70 phòng, cũng cái công viên, cũng cái nhà ăn. Nhưng mà khi mà tâm quý vị buồn, quý vị muốn trở ra, nhưng mà khi sư phụ về, sư phụ sửa đổi, xu chỉnh lý những người xấu, sư phụ từ từ không cho họ làm những cái chức vụ để làm phiền não. Những người tốt sư phụ đưa vào để làm cái việc phiền não để thanh tịnh, thì từ từ quý vị thấy vui vẻ. À bây giờ cái làng này vui quá, tụi con niệm Phật thanh tịnh, thì cái chánh điện nó bỏ lúc nào nó cũng thanh tịnh như vậy, nó không dơ không sạch. Nhưng mà khi quý vị buồn thì cái chánh điện quế, mà khi quý vị vui là chánh điện thanh tịnh. Như vậy rõ ràng quý vị thấy tất cả đều do tâm hết. Thì chúng ta tu là cái chìa khóa từ cái tâm. Tâm làm nền tảng và mang sắc thái của nhà Phật. Kinh Di Mật Tịch là kinh bất tư nghì, mang tư tưởng bất tư nghì giải thoát. Bởi vì tất cả những gì được biểu hiện trên cõi đời này là biến hiện của tâm. Tâm tịnh thì thế giới tịnh. Cho nên hôm nay Di Mật Tịch xuất hiện vào thời kỳ nào? Khi sau khi thành đạo với cõi Bồ Đề, Đức Phật đã thuyết pháp rộng rãi 49 năm và được chia làm 5 thời kỳ. Thứ nhất, thời kỳ Phật nói kinh Quan Nghiêm. Khi Phật thành Phật xong, Phật thuyết pháp 21 ngày là cho các vị Bồ Tát ở cõi trời, không phải cho chúng ta. Phật giáo xứ cho cả trời. Hai thời kỳ nói kinh A Hàm, Đức Phật đã thuyết giảng 12 năm cho hàng tiểu thừa, còn gọi là Nguyên Thủy hay là Nam Tông, là triết lý căn bản, đời là sanh lão bệnh tử, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Phật khuyến khích người ta xa lánh gia đình để mà đi vào chùa. Rồi khi người ta đến chùa xong thời gian thì Phật mới thấy là người ta bắt đầu chấp pháp. Chấp pháp vợ con không có gì mà quế nó trọn hết á, không có gì mà quế độ hết á, mà do mình cái tâm mà đầu tiên Phật dụ người ta vô chùa xa lánh cái trần tục. Rồi sau khi Đức Phật mới giảng thời kỳ thứ ba nói kinh Phương Đẳng, đây là giai đoạn chuyển tiếp từ tiểu thừa sang đại thừa. Đức Phật đã dùng 8 năm để giảng dạy phương pháp tự ngộ cho chính bản thân và giác ngộ, đó là kinh Yamaji-ma-cật, được ra đời trong thời kỳ này. Sau khi giảng kinh Ma-cật xong tới thời kỳ kinh Bát Nhã là thời kỳ thứ tư, Đức Phật đã thuyết giảng 22 năm về tư tưởng của kinh Bát Nhã để hầu giúp chúng sanh phá được chấp ngã và chấp pháp. Di A-la-hán thì đã hết chấp ngã nhưng mà còn chấp pháp. Chấp pháp là còn mê nhập niết bàn. Nếu mấy ông không chấp pháp thì tại sao Phật vừa nhập diệt là mấy ông đua nhau mấy ông nhập diệt hết? Như vậy là mấy ông sợ quế độ mà mấy ông còn thích cái cảnh niết bàn. Thì như vậy nếu mà không có ngài Ca Diếp thì làm gì có Phật pháp ở đây? Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, một vị thầy mà tu vừa xong giác ngộ rồi, cái ông vô rừng ông tu, ông lên vũ sanh tơ ông ở, rồi 20 năm sau ông nhập diệt rồi ông tưởng chết trong đó, thì quý vị khen hay, nhưng mà có lợi ích gì cho chúng sanh không quý vị? Trong khi một vị thầy giống như thầy, thầy chưa chứng quả gì hết mà thầy buông xả, thầy lăn chỗ này thầy lộn chỗ kia, thì vì mấy bà già thầy dám lãnh những cái trách nhiệm, tôi nói xin lỗi quý vị nhìn coi. Có những thầy họ chỉ nhận Phật tử trẻ tuổi thôi, không có người lớn tuổi hả? Thì như vậy quý vị, tôi thách đố quý vị đi hết tất cả các nơi tìm những cái người mà nhận, thì nhận những người như vậy là cái gì? Chỉ có lòng từ bi mới nhận thôi. Tôi thì rất là thô tháo, tôi chưa chứng quả gì hết, ăn ngang nói càng, nhưng mà tôi có cái lòng từ bi. Tại sao vậy? Vì nhận mấy một cái bà già vô đây á, là khi mà mấy bà nằm xuống á, tôi phải có cái bổn phận để mà tôi lo cái vấn đề đột cứu cuộc đời của bà. Quý vị thấy rõ ràng rồi, thì cái đó là cái lòng từ bi. Và cái lòng từ bi này quý vị cần hơn, vì tôi có tu cao đi nữa là cũng của tôi thôi. Có nhiều bà nó còn thích cái ông thầy cái tu cao lắm, tôi nói ổng tu cao là của ổng chứ không phải của bà. Có cao cái đấy cũng không bằng Phật này, mà cũng là của ông Phật thôi. Ngài A Nan cũng không hưởng cái gì cái sự giác ngộ của Đức Phật Bổn Sư hết, mà chính mấy bà phải tự tu cho mấy bà. Còn tôi là tôi mở cái cửa để cho mấy bà đến. Cũng như vừa rồi quý vị biết cái bà Huệ Báo nè, bà già 80 tuổi bà vô chùa, bà xin xuất gia với thầy với cái tâm lợi dụng, là bà tính ra là kiếm được 400, bà mướn nhà hoài 400 tháng. Rồi bây giờ vô đây thầy cho ở phi, bà bác thầy cho bà xuất gia thì tức là bà khỏi đóng 15.500 thì bà không có 15.500. Thành ra cái đầu tiên là bà được lợi thứ hai, rồi ở trong tăng ni được cái kính trọng thứ ba, rồi bà gửi cái tiền cho bà nuôi mấy đứa con ở Việt Nam, tôi nói cái đó cô đỏ đi ngục. Tại vì cái tiền này là tiền của đàn na tính thiết, mà cô vô đây với cái tâm là chỉ để lợi dụng đám cái y để rồi ở trong đó rồi đèo đó mấy trăm. Rồi cái bà nói thôi bây giờ con lấy cái tiền này con cúng vào tượng Phật. Ở đây là tôi nói cô cũng tội luôn, tại cái tiền này từ đâu mà cô ra? Cô qua Mỹ cô làm ngày nào? Bây giờ đâu có, cô qua đây cô 70 rồi, tiền này từ đâu mà ra? Dạ 850 tiền của xã hội, tiền giả. Như vậy là cô lấy tiền của 300 triệu người Mỹ rồi cô ăn gian lận, cô lời ra là cô cúng cho Phật Di Đà, Phật Di Đà quản hồn liền, thấy không? Cô chết rồi vậy đâu, cô là con gà tây để mà ngày thắng Di Binh đó, người Mỹ nó bắt nó quay cô để mà tạ ơn. Như vậy đâu, cô cũng về phương Tây mà là con gà Tây. mình chỉ cho bà đó, tôi nói vậy cô bây giờ đó, cô mà có niệm mà một ngày mà 850 cái rủ kinh là cô mới vừa trả đúng ra cái nợ là 850 đồng thôi. Rồi hỏi có lâu nay có làm gì không? Dạ có, đi khám bệnh để gửi thuốc gì cho con. Rồi lâu nay cô khám Medicare, khám bệnh xả láng để gửi về bên đó, đó phải tụng thêm nghĩa là mấy trăm chuỗi nữa, phải không? Mấy trăm chuỗi là cái tội vô đây mà lấy cái phòng ở đó là coi như lợi dụng, là phải tụng thêm nữa. Là lâu nay cô tụng chưa có được cái là chưa tả được principle, toàn là tiền lời không á. Nhưng mà nói vậy chứ cũng từ bi, cũng cho. Tại vì tôi nhận nó vô là tôi hốt cái đám rồi chứ gì còn gì nữa. Bả tám mấy là còn gì nữa quý vị, phải không? Thì bây giờ tôi hỏi quý vị đó, vô làm Di Đà có hội tương trợ, có thầy lo, mà cái bảo đảm nhất là trước mắt tôi không về đi nữa thì ngay trong đó vẫn hộ niệm ngon lành. Bây giờ ở Hoa Kỳ này mà quy động được, ví dụ quý vị chưa chắc chết nè, quý vị nằm phòng giáng sanh một tuần lễ, ở đây ai không ăn cơm dở mà cho quý vị tụng một tuần có không? Chỉ nhờ những tăng ni thường trú trong làng, có thể đó thì cũng có được 20 người thường trú trong đó. Thay vì cái thời kỳ họ tụng trên chính điện thì họ đua nhau đó thay phiên nhân ngày 6 thời tụng. Mà có phải là cái tách nhất là cái nghiệp cuối cùng quyết định đưa quý vị về đâu, phải không quý vị? Yeah. Phải không? Yeah. Thành ra do đó cái kỹ thuật mà hộ niệm là quý vị dù có tạo ác cách mấy, mà quý vị nhờ phút cuối có cái thiện hữu tri thức lại khai thị, thì cái chen quý vị dùng cái đó để hóa giải tất cả những cái nghiệp ác của quý vị, và giờ chút hầu như là quý vị tạo tất cả những cái thiện nghiệp. Bởi vậy quý vị mới được cái tách nít mà hộ niệm đó, là cái tách nít mà Đức Phật đã sai ngài, coi như là một kiền liên ngày ngày Xá Lợi Phất, về hộ niệm cho cha của Đức Phật và hộ niệm cho ông Vô Bình Sa Dương mà khi bị nhốt ở trong á, quý vị nhớ không? À, thần bà Sa Dương mà bị thái tử mà nhốt á, à thì nó sao để được giảng sanh, đó là có Đức Phật có hết. Thành cái kỹ thuật mà quý vị, cái đầu tiên mà quý vị cô đơn chết trong nhà dưỡng lão để quán giận con cháu, và một cái chết trong vòng tay bạn đạo với tiếng cầu kinh niệm Phật, tiếng khai thị của một vị thầy bổn sư, cái nào đưa quý vị lên cõi thành? Thấy rõ chưa? Trong mật tâm họ nói đừng bao giờ để cái người đó chết trong cô đơn, chết trong nhà dưỡng lão, chết trong cái sự dằn vặt của những người quốc cơ. Một người social worker ở trong một cái nursing home, họ sạc quý vị cao lắm nha. Tôi nói xin lỗi, giờ quý vị ăn mà lương 800 đồng mà 50 đồng một tháng tiền dài, quý vị vô những nursing home nó không nhận đó, có không quý vị? Mà quý vị phải có những cái benefit pension về hưu cộng trừ nhân chia phải 2-3 ngàn trở lên, có nhiều chỗ nó mới nhận. Mà vô đó là quý vị không có đồng bạc nào hết, ăn dọn cái gì ăn đó, ăn nó đổ cho chó ăn đó, dùng đó. Tôi đã đi sửa đồ tôi biết. Thì như vậy cho thấy rằng tôi vô làm Di Đà tôi không lấy một đồng nào của quý vị. Quý vị chỉ đóng tiền điện, tiền nước có mấy chục đồng cho tới 100 đồng thôi, vừa cả tiền đủ thứ nên nên bảo trì. Hư có quý thầy sửa, quý vị đồng ý không? Có một cái chánh điện rộng, quý vị là một cái người accept được một cái tài sản 7 triệu đô la theo thời giá bây giờ, quý vị nhớ nha. Thì bây giờ quý vị có vào cái mấy có cái có bằng Phật bằng cái chánh điện là A Di Đà không? Quý vị có vào cái mấy có cái tượng Quan Âm bằng làng A Di Đà không? Quý vị có vào cách mấy quý vị có được cái bạch kinh đậu vài trăm chỗ không? Quý vị có vào cái mấy quý vị có được cái nhà ăn rộng rãi như vậy không? Quý vị thấy rõ không? Thành ra quý vị đang access vô một cái tài sản rất là lớn. Buổi sáng quý vị có thể đi trên thang, đi 5 vòng ở trong đó là thanh thang thoải mái ở trong đó. Mà quý vị ở ngay cái vùng sa mạc, quý vị đâu có giảm trả một tháng 6-7 ngàn đồng tiền nước để mà tưới cây không? Đó. Một năm trong đó hiện giờ cái rốt tắc vô được ấp ru. Tôi phải đi xếp pháp tự đổ về đó 24 ngàn đô la để duy trì cái rốt cuộc thi đó. À, thì quý vị thấy rõ, không từ bi cho tôi là từ bi cái gì nữa. Mà quý vị không có thấy rõ cái đó, quý vị đang có phước kinh khủng lắm. Ở trong đó một ngày có tới 3 lúc thời tu mà thoải mái thanh tịnh, mỗi người có biết nước riêng. À, thành ra quý vị muốn đi thì đi nói tôi tiếng quý vị về nhà rồi đi thăm nhà cho con này vô trở lại, quý vị có công nhận không? Đó. Thành ra quý vị đã ở trong làng rồi mà quý vị trở về nhà quý vị thấy nó cũng bực mình lắm, có không quý vị? À, thấy đụng con đụng cái là như cô Hồng Liên cô về 2-3 bữa với 3 bữa là thấy nhớ làng rồi. Từ đó quý vị nên biết quý vị rất có phước mới được ở trong làng đó. Mà bây giờ ở trong đó đó rồi quý vị thấy rõ có cái phòng nha kế bên đó, rồi xuống sau đi muốn xuống kia là con hàng vô tới nơi là nó làm cho. Lâu lâu tôi đưa nha sĩ từ ở bên Arizona qua làm răng đó, có phòng răng không ai làm luôn á. Ở thì mấy người trong đó lâu lâu nó qua nó làm hết hả? Ở ngoài quý vị có được cover tới răng cái đó không hả? Thành ra như vậy là quý vị đang ở trong một cái system mà tôi đang làm cái Bồ Tát hạnh đó. Nhưng mà tôi cảm ơn quý vị, nếu mà không có quý vị thì làm gì để cho chư tăng chúng tôi làm cái. Thành ra dựa vào Phật thông không đúng, dựa vào kinh không đúng, mà dựa vào cái hàng chúng sanh đang khổ sở, đang cần một cái nơi nào để diễn, để họ tìm, để họ tu cái tâm, để họ tìm một cái chỗ nào để họ tìm ra cái chân lý, để mà họ có một đường đi. Thành ra cái phúc lâm chung của quý vị mà với cái sự hướng dẫn của thầy và sư hộ niệm của tăng ni trong làng và được bảo vệ bởi các hàng thiên lâm bắc bộ không bị quan gia trái chủ dầu đó bị phá, thì quý vị có đi tệ lắm cũng về các cõi trời có Phật pháp. Tôi đã thấy rồi. mà từ khi tôi bước ra hộ niệm tới giờ chưa có người nào mà tôi hộ niệm nóng như người từ trán tôi lên không. Tôi chưa có khi nào mà tôi hộ niệm bị nóng như cái trán hết. Mà tôi để cho đệ tử tôi hộ niệm hồi hôm đó 14 tiếng đồng hồ không có mặt tôi, chỉ nóng tới ngực thôi, mà nóng tới ngực là mừng rồi. Vì cái bà này bà còn viết tới là con trai rồi tài sản đủ thứ chuyện tiền bạc nữa thì làm sao đó. Thành ra có những cái không có đơn giản, thành ra quý vị nên trân trọng những người ở trong làng Di Đà, là những người có đại phước báo, tôi nói thẳng luôn, mà quý vị không mất đồng nào hết. Trong này những cô đã có đất trong làng thấy rõ, quý vị ra chúng tôi trả lại đầy đủ, có không quý vị? Chưa giật quý vị một xem thì như vậy rõ ràng thông minh. Đa số tiền mà đưa vô chùa lấy lại có dễ quý vị không? Dễ đâu, nhưng mà chùa Tầm Nguyên hai cái làng Di Đà chưa nợ ai một đồng nào, ra vô sòng phẳng không mất. Quý vị bỏ vô 14.500 đồng vô cái phòng nhỏ, quý vị đóng tiền điện nước là mấy 80% đồng, quý vị ở cho đã đầy rồi, quý vị ăn xong rồi quý vị tiền già quý vị hưởng, quý vị không muốn ăn không sao, quý vị nấu bếp quý vị ăn, rồi khi quý vị ra quý vị lấy lại toàn bộ cái đó, quý vị mất, không có chỗ nào rẻ hơn làng Di Đà đâu, không mất cái gì hết rồi. Thì tôi dám hãnh diện là không có hệ thống nursing home nào mà có đầy đủ như cái hệ thống làng Di Đà, không mất cái gì hết. Bây giờ một cái chương trình nursing home, một chương trình Di Đà của thầy Pháp Hòa bên đó là nó 65.000 đó, ở bên Đà Lạt đó. Không, Canada riêng, bây giờ tính làm ở bên Đà Lạt là 65.000 một người. Tôi nói mấy bà già không có 65.000 vô đâu. Yeah. Mấy bà vô đây mười mấy ngàn là đã thấy mệt rồi, về già người ta không có làm ra tiền nữa. Mà cái vui của tôi đó là tôi có cái quỹ 10.000, cái tiền tương trợ của một đứa là Liễu Tính đó, con giáo nó cúng cho làng Di Đà đó, cái tiền tương trợ đó, để khi mà qua đời đó mấy người vô đó là có liền cái số tiền đưa ra vừa rồi. Không, một lần là có hai người có quỹ tương trợ là 8.000 mấy, tại vì 80 mấy member, cứ mỗi người chết là trong 80 mấy member là lấy được 8.000 mấy đó, thì cái tiền đó dùng nghèo cách mấy cũng đủ tiền để mà thiêu. 8.000 mấy đủ thiêu rồi phải không? Thì như vậy quý vị thấy từ A tới Z là thầy đã lo rồi, thì đó là cái còn cái gì nữa. Thứ năm, thời kỳ Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn, trong 8 năm còn lại trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã nêu rõ nguyên nhân tại sao Ngài thị hiện thế gian này là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Những cái gì tôi nói nãy giờ tức là những cái sự giác ngộ của Đức Phật muốn truyền đạt là trong đời bằng pháp này. Sau cùng Đức Phật đã quy tam thừa về nhất thừa Phật giáo hay Phật thừa, đó là đừng chấp vào phương tiện mà cố gắng đạt đến cố gắng là giải thoát giác ngộ, có nghĩa là đừng chấp vào những cái lời nói của Đức Phật, mà khi mà lời nói của Đức Phật giống như là cái bè để qua sông, sau khi qua sông rồi quý vị phải buông cái bè, buông cái bè dùm cho thầy. Như thế kinh Diêm Ma Cật được xuất hiện vào thời kỳ Phật nói kinh Phương Đẳng, tức là bước chuyển tiếp giữa tiểu thừa sang đại thừa, với mục đích phá các chấp pháp của tướng, tức là pháp hữu vi, để bước sang thời kỳ Bát Nhã. Cái thật tướng bên trong là thế giới vô vi thanh tịnh. Kinh Diêm Ma Cật đã chứng minh một cách hùng hồn rằng tất cả những giáp pháp như tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên mà hàng thanh văn đang thực hành và chứng nghiệm chỉ là những phương tiện tạm dùng trong buổi sơ cơ, nay đã đến lúc cần phải chuyển sang một hệ thống tư tưởng mới, đó là lìa tướng nhập tánh, lìa tướng tương đối ngộ chứng tuyệt đối, bỏ ngã chấp và pháp chấp mà tiến tu theo con đường Bồ Tát để có thể quên mình mà cứu độ chúng sanh. Vì thế người tu sẽ không còn kiến chấp hẹp hòi thô thiển mà khai thông trí huệ để được tự giác giác tha và sắp cùng đạt tới giác hạnh viên mãn. Trí huệ Bát Nhã sẽ cho con người thấy rằng tất cả nhân sinh vũ trụ chẳng qua chỉ là kết quả của những hiện tượng duyên khởi, có nghĩa là từ cái không mà sinh ra tất cả và cũng từ tất cả trở về với cái không. Một là tất cả mà tất cả là một. Nguyên lý bất nhị hay pháp môn không hai là tư tưởng nồng cốt của kinh Diêm Ma Cật. Bất nhị tức là không hai chứ không phải là một. Không hai chứ không phải là một. Tại sao? Vì nếu nói một cũng không đúng, chúng ta nói một là chỉ tạm gọi thôi. Vì nếu một là ám chỉ cái gì có hai, ba là bốn. Mới nghe chúng ta nghĩ đây là lối che chở, nhưng thật ra đó là phương cách diễn đạt con đường buông xả đầy diệu dụng. Vì thế mới gọi bất tương nghì là vậy. Trong thế giới tương đối thì con người lúc nào cũng nhận thức vạn pháp qua lăng kính nhị nguyên. Đó là nếu có trong phải có hoài, có thiện phải có ác, có tốt phải có xấu, có ta phải có người, có trên phải có dưới. Đối với tư tưởng của thiết nhị nguyên, nếu không có hai tức là không có đối tượng thì thế giới không tồn tại. Ngược lại, nguyên lý bất nhị trong kinh Diêm Ma Cật cho rằng cái hai ấy không phải là hai, vì chúng là song lập cùng tồn tại và bất phải quan ly. Nói một cách khác, nếu mà không có quế độ ta bà thì không bao giờ có Tây Phương cực lạc. Quý vị thấy rõ một điểm đó. Và nhớ rõ, chúng ta nhiều khi đó nhờ có cái những cái quốc gia cộng sản nó mới lòi ra những quốc gia tự do như Hoa Kỳ hay là Âu Châu. Còn nếu mà tất cả đều không có lòi ra những quốc gia độc tài như là cộng sản thì làm gì chúng ta mới thấy được cái giá trị. Quý vị có thấy rõ không? Ngày xưa đó, những người Việt Nam Cộng Hòa mình ăn cơm quốc gia mà có thể thờ ma cộng sản không có gì? Có không quý vị? Mà sau khi sống với cộng sản rồi mình mới biết quý những giờ phút sống dưới quốc gia. Với cái tinh thần của thầy, thầy lúc nào đó, nếu mà nói về năm ông tướng Việt Nam Cộng Hòa mà tử tức với đại tá Hồ Ngọc Cảnh, trung tá cảnh sát Nguyễn Văn Lâm, thì hầu như toàn dân chúng ta đều tuyệt đối kính ngưỡng như người đó. Khi thầy làm cái miếu thờ những người đó thì Phật tử không có ai có sân thầy hết. Nhưng mà khi mà có một số người thuộc về bên Công giáo, họ đề nghị đưa ngôi đình nhiệm vào, thì câu đầu tiên thầy trả lời là yes. Yes là thầy có một phiếu thôi. Nhưng mà khi đi teo vào đó thì thầy có điều kiện. Điều kiện gì? Tại vì cụ Diệm cũng có người thương và cũng có người ghét, đúng không quý vị? Nếu mà so sánh với Công Trạnh á, để nhất kỳ địa vị Cộng Hòa, cái nhìn của tôi, ông Thiệu có công hơn là ông Diệm. Quý vị có đồng ý với thầy không? Phải không? Tại vì trong cuộc chiến thời gian ông Diệm còn lên ngôi thì lúc đó cộng sản nó chưa có dám đưa quân ào ạt vô đánh, mà nó chỉ có những tên nằm dùng du kích, và chính quân đội Hoa Kỳ cũng chỉ là có cố vấn thôi. Các trận chiến thời của Ngô Đình Diệm chỉ là nhỏ thôi. Mà sau khi cụ Ngô Đình Diệm bị đảo chánh rồi, thời gian mà ông Diệm lên đó là những trận chiến đánh kinh khủng trực diện. Mà trong 9 năm đó ông Diệm vừa phát triển vừa xây dựng, mà lúc đó Việt Nam Cộng Hòa vẫn là Hòn Ngọc Diễn Đông. Quý vị có đồng ý không quý vị? Hồi đó những ông sinh viên đi du học ở Mỹ chả còn cha nào muốn ở lại Hoa Kỳ hết. Thời đó những cái bà mà lấy chồng Mỹ qua bên đây rồi khóc than đòi trở về Việt Nam Cộng Hòa, có không quý vị? Những du học sinh đi du học đều trở về, không ai muốn bỏ nước ra đi hết. Thời đó một người sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đi làm, một nhà giáo sư Việt Nam Cộng Hòa, một công chức Việt Nam Cộng Hòa vẫn nuôi được cả nhà như thường, đời sống rất là hạnh phúc. Thì như vậy, đối với cái nhìn của thầy, nếu mà nói cái công á, thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xứng đáng là một cái người được Tổ quốc ghi ơn hơn là những cái lời nguyền rủa. Và cái câu nói thầy vẫn kính trọng ông, đừng nghe những gì Cộng sản nói, nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Câu nói là bất hủ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Thành ngày nào mà ai đề nghị mà đưa ông Nguyễn Văn Thiệu vào trong đài Tổ quốc ghi ơn, tôi mạnh dạn mà tôi gạt đầu mà tôi không sợ chống đối. Nhưng mà đưa ông Diệm vô tôi phải question lại. Tôi nói yêu cầu, tôi điều cầu tất cả hội đoàn Đà Lạt, ai chủ tịch hội Đà Lạt ký giấy bông so vô làm chủ tịch hội Tôn Đức bông so, chủ tịch hội Không Quân, chủ tịch hội Hữu Đồng Đàm, chủ tịch tất cả quân đội đồng ý hết. Rồi bên Công giáo họp lại. Tôi không có lên án tại vì tôi rất là đi con đường trung đạo. Nhưng mà đối với cái nhìn của thầy, ông Ngô Đình Diệm không có được người đào lòng bằng ông Thiệu. Còn ông Thiệu ông thua là do cái giận nước thôi, là do đồng minh bỏ rơi thôi. Chứ nếu mà nói về cái tài lãnh đạo, ông Thiệu rất là giỏi. Quý vị nghe những câu trả lời của Tổng thống Thiệu trên YouTube, trả lời đâu ra đó rõ ràng luôn. Khi nói về vấn đề 16 tấn vàng, quý vị nghe không? Hả? Làm gì 16 tấn vàng mà đi qua mà để mà lấy được các nước cái nó để cho mà cái tài sản. Quý vị thấy rõ ràng không? Ông nói đâu ra đó. Mà hồi xưa Việt Cộng nó cứ ru ngủ nói là 16 tấn vàng do ông Thiệu lấy, quý vị thấy rõ không?
Việt Cộng mới nhớ.
Dạ đó, thì những cái đó là đối với thầy, thầy vẫn kính trọng.
Nhé. Đại tá Bùi Đình vô tiếp luôn ngân hàng của gia đình xác nhận rằng là 16 tấn vàng còn. Thì xưa ông Hiểu nói là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Còn bây giờ là đừng nghe những gì cộng sản nói và chỉ nhìn sơ qua những gì cộng sản làm.
Nhìn sơ không. Mà chúng ta phải trong cái quả nó có cái phúc đó quý vị. Tại vì tôi biết thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thời chiến tranh rồi chúng ta mà được đi du học ra rất là khó. Mà nhờ có cái quả là Việt Cộng nó mất nước rồi người ta mới sáng mắt, rồi người ta mới ra đây. Mà nhờ vậy quý vị thấy bây giờ con cháu của dân HO thế hệ thứ hai như là trưởng tướng Lương Sinh Việt, rồi bây giờ cái hàng đại tá của Việt Nam Cộng Hòa mình là con cháu đầy ở trong quân đội hết. Thành ra quý vị coi đi, sang năm là thầy sẽ cố gắng mời cái thế hệ thứ hai về cái đài Tổ quốc tri ân để mà làm cái lễ.
Cô dùng đàn áo người Thánh, một nữ
Dạ, thành ra đối với thầy là thầy nói trong cái quả nó có cái phúc, tất cả cái gì nó cũng có cái quả, nó có cái phúc hết. Rồi trong cái cuộc mà ngay cả cái quả, trong cái quả của làng Di Đà khi nó xảy ra những chuyện đánh phá thầy, thì sau khi thầy nghĩ lại đó là cái phúc của thầy. Nhờ vậy thầy mới thanh lọc được những cái người phản, người trung, nhìn những thành phần đến với xuất gia là do cầu giải thoát hay đến với thầy vì vấn đề mà danh vọng hay là mượn đạo tạo đời. Ví dụ như thầy nói gì không? Là tự động nó lội ra hết. Bây giờ nếu mà không có thầy lấy cái gì về tình nghĩa, thầy lấy sao thầy lội đây? Những người theo thầy từ ngày tạo nguyên 4 sao thầy lội đây? Phải không? Mà tự động bây giờ thầy không có đuổi ai mà hộ pháp đuổi giùm thầy. Phải không? Bây giờ trong làng, bây giờ hồi đó đó, mấy vị mà thấy ông Thiện Hòa quý vị luôn không? Hả? Mà tôi sao tôi đuổi ông đây? Chứ từng đuổi ông. Cưng nghiêm trứng hứng nhiều qua. Quý vị nghe ban thầy là không được đụng tới ông Thiện Hòa, không được đụng với Tệ Hỷ, không được đụng với Tệ Định, vì ba ông đó là những người cụ quân dân quý vị nó cũng hoài. Phải không? Rồi tự động ông bỏ thầy một ngày mà ở trên Youth Center đó, thầy đốt tay đó, cái thẹo về còn quý vị thấy không? Thẹo sâu này. Ổng là cái người cầm máy để thầy đốt, thầy năn nỉ ở lại dùm cho thầy chờ ngày khánh thành Đức Quan Thế Bồ Tát đi. Ổng không ở lại, quý vị thấy rõ không? Ổng nói là thầy câu giờ để cho ổng đổi tâm. Mà thật ra ổng nói thẳng luôn mà, ổng ra ổng nói tại vì thầy câu giờ để cho ổng đổi tâm. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Rồi tự nhiên là bây giờ là thầy thấy rõ ràng như ban ngày. Là tự nhiên là hộ pháp mời dùm cho thầy không có à. Bây giờ là tự động là quý vị thấy là coi như là quý vị an lành nhiều hơn lắm rồi. Rồi vấn đề kệ thông đó quý vị thấy không? Đó. Thầy cho nó ưu tiên rồi nó lấy tiền của mấy bà đó. Quý vị thấy không? Bây giờ nó làm tùm lum nè. Cái phòng của cô là cái phòng đầu tiên nó làm phòng rất là đẹp phải không?
Nó làm bình quá chừng à.
Bình quá chừng luôn. Thôi thì cái chuyện nó cũng trong cái quả, lúc nào nó cũng có cái phúc tái ông thất mã đó quý vị. Nhờ vậy mà bây giờ cái làm tôi nó ổn định, nó đẹp lên nhiều. Và giờ tôi thấy là tôi rất là vui trong cái vụ đổi đời này. Tôi không có cái gì để lỗ hết á. Nhờ tôi tăng ni thì lại giỏi hơn. Tôi thấy là những người bây giờ nó ít vậy đó, nhưng mà toàn là hụt chắc không à. Và cái mừng của tôi là còn được một mấy sư cô già này bây giờ mà coi như là vừa rồi tôi lo tuyển lựa ca sĩ tìm được 4 tài năng. Mà quý vị ráng đi, coi như là Du Lan thì tôi sẽ trình làng, mỗi bài lên nghĩa là trình diễn ngon lành lắm. Tôi dùng kinh Di Ma Phật để thấy là mấy bài này không phải là phế nhân ở trong cái làng Di Đà, mà những người này sẽ đóng góp rất nhiều ở cho trong làng này. Thành ra là trừ cô Hồng Ân thôi, thì cái buổi lễ Tết năm nay cô làm ơn làm 1000 củ da ua được không? Nhưng mà lúc này da ua thành nó da ngọt không à? Tại hồi xưa thầy có đưa hũ da ua mà tôi ăn giống như là chè. Bây giờ tôi đã giảng 2 tiếng rồi, 3 giờ tới 5 giờ quý vị nghỉ một chút giải lao đi, rồi chuẩn bị chiều nay ăn cơm chiều. Tại vì đối với thầy đó, chúng ta đã giữ cái giới thứ 9, phải không? Là mở lòng từ bi, thương xót chúng sanh, không nói lỗi lầm, không nói chuyện thị phi, thì chúng ta vẫn ăn uống và công đức. Chúng ta tu đó mà ăn mà hạn chế đó là cái quả mới muốn sanh về phi châu thiếu ăn. Mà chúng ta tu mà ăn ngày 3 bữa chắc chắn sẽ về Tây Phương Cực Lạc ăn uống đầy đủ. Đúng không quý vị? Nhân gì quả đó. Bây giờ chúng ta hồi hướng nha. Còn nữa mà hồi hướng nghỉ chứ là chiều nay bắt đầu tới tu. Chiều nay tới thầy về thầy dạy thêm technique để mà hộ niệm nữa. Hồi sáng chỉ mới là từ bi quán thôi, còn mấy technique nữa. Chiều nay chúng ta sẽ có technique đi kinh hành, technique này kia đủ thứ nhiều chuyện lắm. Chiều nay vẫn còn, bây giờ là 5 giờ. Chúng ta nghỉ một tiếng giải lao rồi bắt đầu ăn cơm chiều. Ăn cơm chiều xong rồi tức là 7 giờ chúng ta lưu tu tiếp. Tu đúng là ý nghĩa. Mặc dù tu trong một cái ngôi nhà nhỏ hẹp nhưng mà chúng ta thấy rằng rất là vui vẻ. Mà kỳ này quý vị thấy tu về đây tu rất là happy. Quý vị thấy các thầy giảng pháp thì happy lắm. Tại vì ở trong làng nó đã hết rác rến rồi. Rồi quý vị thấy lúc này thấy thầy thấy thương hảo quang minh không?
Dạ.
Nhìn như vậy là biết tôi là càng tu mà thấy càng mập càng khỏe lên càng quang minh là tu đúng rồi đó. Mà càng tu mà càng ngày càng rầu càng nghĩ là tu sai rồi đó. Chắc chắn vậy thôi. Phải khen chứ, mình nói được khoe thôi. Nói được khoe thôi, giống như dự này nói được khoe thôi.
Khiêm cung là này.
Khiêm cung. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng gì sau ta sau chân rồi nghỉ nha.